Chương 1601, nó chính là Đa Y Ca Chừa Nờ Dê Ho Cờ. Dư Mộng Nhân biết làm thế nào để nắm chặt Lộ Hướng Đông. Bản thân cô ta không quan trọng. Bởi cô ta nắm rất rõ tâm lý của Lộ Hướng Đông, cô trong lòng hắn ta cũng không có bao nhiêu địa vị. Nhưng đứa con lại rất quan trọng. Đối với Lộ Hướng Đông mà nói, Dư Viễn Phàm quan trọng hơn nhiều. Nếu muốn bước vào nhà họ Lộ đã không phải chuyện dễ dàng, vậy thì cô ta không thể cứ chờ đợi mà không làm gì như vậy được. Mà chuyện cô ta có thể làm chính là nhanh chóng cho Dư Viễn Phàm đến trường. Chỉ cần thằng bé có thể đi học ở thủ đô thì về cơ bản sẽ không bị đưa trả về. Vậy nên, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là nhập học. Anh không biết chứ, đứa nhỏ Tiểu Phàm này không chịu ngồi yên chút nào. Tầm này năm trước nó đã nhập học rồi. Nhưng năm nay, vì em cho nên mới để lỡ. Tuy rằng thằng bé không nói gì nhưng em biết nó vẫn nhớ trường nhớ lớp, mỗi tối nó đều xem lại bài học của mình. Em thấy thế mà đau lòng. Con trẻ hiếu học là chuyện tốt, nên em nghĩ, liệu có thể để Tiểu Phàm làm thủ tục chuyển trường trước không? Để thằng bé tới trường thì tâm tình thằng bé cũng có thể tốt lên một chút. Nói cách khác, mỗi ngày thấy thằng bé, em thật sự rất áy náy. Nếu vì em mà khiến thành tích học tập của thằng bé giảm sút thì em lại càng cảm thấy có lỗi với nó. Dư Mộng Nhân hiểu rất rõ nên nói gì trước mặt Lộ Hướng Đông. Cô ta lại càng hiểu được rằng nên nói thế nào để hắn ta thêm mềm lòng, thêm áy náy với mẹ con bọn họ. Quả nhiên, cô ta vừa nói dứt lời, Lộ Hướng Đông lập tức nói, được. Được, anh lập tức cho người làm chuyện này. Việc này là anh sơ sót, Tiểu Phàm học giỏi như vậy, hiện giờ đã khai giảng rồi, người khác đều đi học mà thằng bé lại chưa được đi, nhất định trong lòng thằng bé đang rất khổ sở. Em và con yên tâm, anh nhất định chọn cho Tiểu Phàm trường học tốt nhất. Con trai chúng ta xuất sắc như vậy, đương nhiên phải đi học ở một ngôi trường ưu tú rồi. Trong đầu Lộ Hướng Đông đã nghĩ tới vài trường, nhưng không hề có ngôi trường trung học ngoại ngữ nổi tiếng của Lộ Tu Triệt. Bên kia đầu dây điện thoại, Dư Viễn Phàm ra dấu cho Dư Mộng Nhân, nó nhất định phải tới trường học của Lộ Tu Triệt. Dư Mộng Nhân không nhanh không chậm nói, Hướng Đông, em có một đề nghị không biết con nên nói ra hay không. Lộ Hướng Đông vô cùng hào phóng nói, em nói đi, có phải Tiểu Phàm vừa ý trường học nào không? Mặc kệ là trường nào anh cũng đều có thể cho thằng bé vào học được. Dư Mộng Nhân trần trừ nói, chuyện này không phải do Tiểu Phàm, mà là em. Em muốn cho Tiểu Phàm đi học ở một trường, nhưng mà em cũng không biết là như thế có được không nên mới muốn bàn bạc với anh một chút. Vậy em nói xem là trường nào. Anh đều có thể để Tiểu Phàm chuyển tới. Dư Mộng Nhân đệ thấp giọng nói, Hướng Đông, em muốn cho Tiểu Phàm theo học ở trường của Tiểu Triệt. Lộ Hướng Đông vừa nghe thấy vậy thì giật mình, cái gì, tới trường của Tiểu Triệt ư? Chuyện này hẳn là không tốt đâu, tính tình của Tiểu Triệt rất kém. Nếu nó biết Tiểu Phàm tới trường nó học thì nhất định sẽ bắt nạt thằng bé mất. Tính tình Lộ Tu Triệt ra sao Lộ Hướng Đông biết rất rõ. Trước kia mỗi khi hắn tới trường, chủ nhiệm lớp thằng bé một ngày ba lượt gọi điện cho hắn, so với ăn cơm còn chuẩn giờ hơn. Lộ Tu Triệt có tiếng tăm là đại ca của trường trung học ngoại ngữ kia, không một ai dám chọc vào, tất cả cứ động vào Lộ Tu Triệt là nhượng bộ lui binh. Nhưng sau khi Nhạc Thính Phong vào trường thì dường như Lộ Tu Triệt mới không giống đại ca trường học như trước, cũng ít gặp rắc rối hơn nên Lộ Hướng Đông cũng ít nhận được điện thoại cáo trạng hơn. Nhưng mà điều này cũng không thể hiện là tính tình thằng bé đã tốt lên chút nào. Nhất là hiện tại, khi nó với Nhạc Thính Phong ở cùng nhau. Gần mực thì đen, hiện giờ thằng bé lại càng âm hiểm hơn trước kia nhiều. Chương 1602, đế anh em bo nở ho khơi thông ti nhờ ca mở. Trước kia, thủ đoạn của Lộ Tu Triệt chỉ là bạo lực đơn giản, nhưng giờ cậu học theo Nhạc Thính Phong, thủ đoạn càng ngày càng cao minh, lúc nói chuyện tùy thời đều có thể khiến người ta tức chết. Lộ Hướng Đông cũng không dám nghĩ đến chuyện nếu để Dư Viễn Phàm tới trường trung học ngoại ngữ, cùng học chung một trường với Lộ Tu Triệt sẽ thành dạng tình huống gì nữa. Dư Mộng Nhân có chút vui vẻ, ít nhất là hiện giờ Lộ Hướng Đông vẫn đang hướng về Dư Viễn Phàm. Cô ta nói, Hướng Đông, anh đừng vội từ chối. Anh nghe em nói suy nghĩ của em đã, tuy rằng tính tình Tiểu Triệt không tốt, nhưng chuyện này, so với chuyện không thèm để ý đến nó lại càng làm hư nó hơn. Anh là người ba, làm sao lại có thể không tin tưởng con trai mình dù chỉ một chút như vậy chứ? Không phải, em không biết nó, nhưng anh thì biết. Anh nói em nghe, thằng nhóc kia cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu đâu. Dư Mộng Nhân cười nói, đúng vậy, Tiểu Triệt có thể đúng như lời anh nói, nhưng em vẫn tin rằng đứa bé này cũng sẽ không xấu đến mức ấy. Vì sao mà tính cách thằng bé lại tệ đến như vậy? Có lẽ nhiều nguyên nhân là vì từ nhỏ nó không hề có bạn chơi cùng. Bé trai không giống với bé gái, thứ mà tuổi bọn chúng thiếu thốn nhất chính là bạn bè cùng chơi giống như anh em, có thể cùng nhau gặp rắc rồi, cùng nhau gây chuyện, cùng nhau học hành. Anh nói xem có phải không nào? Lời này của Dư Mộng Nhân quả thật cũng có đạo lý, sau khi Lộ Hướng Đông nghe xong liền vô cùng đồng tình với cô ta, nhưng hắn vẫn băn khoăn về tính tình của Lộ Tu Triệt. Dư Mộng Nhân tiếp tục kiên nhẫn nói, anh xem, tuổi tác của Tiểu Phàm và Tiểu Triệt cũng không chênh lệch là bao. Bọn chúng vốn là anh em ruột thịt thân thiết nhất trên đời, vì cớ gì lại không để bọn chúng gặp nhau, vì cớ gì mà lại không cho chúng cùng nhau học hành. Ban đầu có lẽ hai đứa sẽ bài xích lẫn nhau, nhưng em tin tưởng vào máu mủ tình thâm, lâu ngày, dần dần bọn chúng sẽ chấp nhận đối phương. Bọn chúng sẽ biết rằng anh em trong nhà quan trọng thế nào. Nếu cũng không cho chúng cơ hội gặp mặt, ở chung với nhau thì làm sao có thể kéo gần quan hệ của hai đứa chứ? Lộ Hướng Đông vốn đã động tâm, mấy lời này của Dư Mộng Nhân lại đánh đúng vào đáy lòng hắn. Hắn chỉ có hai đứa con trai, đương nhiên điều mà hắn hy vọng nhất là có thể nhìn thấy cảnh hai anh em chúng hòa thuận ở cạnh nhau. Em nói rất đúng, anh chỉ có hai đứa con như chúng nó. Về sau mọi thứ của anh hết thảy đều là của hai đứa nó. Anh em bọn chúng phải ở gần nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Khóe môi Dư Mộng Nhân gợi lên nụ cười lạnh, cô ta dịu dàng nói, hơn nữa, không dối gạt anh, em cũng có chút tư tâm, anh thử nghĩ xem, ông cụ Lộ coi trọng Tiểu Triệt như vậy, vậy thì ý kiến của thằng bé, ông cụ nhất định sẽ nghe theo. Nếu như quan hệ giữa Tiểu Phàm và Tiểu Triệt mà tốt đẹp vậy thì phải chăng? Chuyện Tiểu Phàm quay về nhận tổ quy tông càng dễ dàng hơn một chút. Anh nói xem thế có đúng không? Đây chính là chỗ thông minh của Dư Mộng Nhân, sau khi nói xong chuyện lớn thì mới nói ra chút suy nghĩ tư tâm của mình. Điều này sẽ khiến người khác cảm thấy rằng cô ta là người thấu tình đạt lý, hiền thục, rộng lượng, nhưng lại không mất đi sự dịu dàng của phụ nữ. Nếu chỉ nói và lời quá hoa mỹ thì khó tránh sẽ khiến người khác cảm thấy rằng cô ta giả tạo. Quả nhiên, Lộ Hướng Đông cười ha ha, không hề nghi ngờ Dư Mộng Nhân, ngược lại, hắn còn cảm thấy cô ta thiện lương lại thành thật. Được, chuyện lớn như vậy cơ mà, sao anh lại quên được chứ, em nói đúng, em nói đều đúng cả. Chỉ cần thằng nhóc kia có thể đồng ý thì ông cụ nhất định sẽ không có ý kiến gì nữa, cái này anh sẽ cho người đi làm, để Tiểu Phàm cũng chuyển đến học ở trung học ngoại ngữ. Dư Mộng Nhân dịu dàng cười nói, vậy anh nhanh làm đi, em sẽ nói tin tức tốt này cho Tiểu Phàm. Nó không có ưu điểm gì, chỉ là học tập tốt một chút. Về sau, nếu Tiểu Triệt có điều gì không hiểu thì có thể đến tìm thằng bé. Hai anh em bọn chúng có thể cùng nhau tiến bộ. Chương 1603, mẹ con ở có một cha ưu trai lớn như A kia. Lời này của cô ta vô cùng quang minh chính đại, ý tứ kia là muốn nói Lộ Tu Triệt học hành kém cỏi, không thể so sánh cùng con trai cô ta được. Dường như cô ta có ý định đạp lên đầu Lộ Tu Triệt, cho dù là Lộ Hướng Đông cũng không nhất định có thể cảm nhận được thâm ý của cô ta. Nhưng mà, đối với chuyện này, Lộ Hướng Đông cũng không cảm thấy có vấn đề gì cả. Con trai hắn học hành cố gắng thế nào, tiến bộ nhanh ra sao, hắn vẫn biết được điều ấy. Lúc nhận phiếu điểm của kỳ thi cuối kỳ, giáo viên chủ nhiệm lớp thằng bé còn phát riêng cho nó một giấy khen nữa, điều này Lộ Hướng Đông cũng biết. Việc học hành trong khối này, có hình tượng nghịch thiên của Nhạc Thính Phong tồn tại, Lộ Hướng Đông quả thật là không hề lo lắng chút nào. Nhưng hắn ta cũng không đả kích Dư Mộng Nhân, chỉ nói rằng hãy chờ tin tức của hắn, muộn nhất là ngày kia Dư Viễn Phàm có thể nhập học được. Ngắt điện thoại, Dư Mộng Nhân nói với Dư Viễn Phàm, Tiểu Phàm, thằng nhóc Lộ Tu Triệt kia hoàn toàn không phải là người dễ ở chung. Sau khi con tới trường, nhất định phải cẩn thận với nó. Dư Viễn Phàm khinh thường nói, yên tâm đi, nó chỉ là một thằng tiểu thiếu gia không đầu óc thôi. Thật ra, Dư Viễn Phàm cũng có chút khẩn trương. Nó muốn tới trường học, muốn nhìn xem thằng tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được sủng ái đến tận trời Lộ Tu Triệt kia rốt cuộc có đức hạnh dạng gì. Nó càng muốn xem cuộc sống tương lai, bộ dạng thống khổ của thằng nhóc đó ra sao khi từng chút một bị nó chà đạp. Dư Mộng Nhân nhớ tới ngày 30 lần trước, khi ở nhà họ Lộ nghe thấy lời của Lộ Tu Triệt, tuy rằng nó vẫn là thiếu niên không thể che giấu cảm xúc trên mặt, nhưng những lời mà nó nói, không giống mấy đứa không có đầu óc cho lắm. Cô ta nhắc nhở con trai, con cũng đừng quá coi thường nó. Mẹ cảm thấy nó không hề đơn giản như vậy đâu. Yên tâm đi, nếu không đơn giản thì chẳng phải cũng là con chó nhỏ được bảo hộ trong nhà kính thôi sao, cùng lắm là sủa được vài tiếng mà thôi. Nó có thể so được với con sao? Dư Mộng Nhân gật đầu, nói cũng đúng, tính tình Lộ Tu Triệt kém như vậy chính là do từ nhỏ đến lớn nó được bảo bọc vô cùng tốt, cái gì cũng không thiếu, nó nào biết được rằng bên ngoài khó khăn đến mức nào. Nếu thật sự phải chơi đùa về tâm kế, Lộ Tu Triệt sẽ không phải là đối thủ của con trai cô ta. Lộ Hướng Đông trước hết gọi điện thoại cho thư ký để anh ta mau chóng làm thủ tục chuyển trường cho Dư Viễn Phàm đến trường học mà Lộ Tu Triệt đang theo học. Thư ký vừa nghe Dư Viễn Phàm là con riêng của Dư Mộng Nhân và Lộ Hướng Đông liền cảm thấy không ổn. Con cũng sinh ra rồi, tuổi thậm chí còn lớn hơn tiểu thiếu gia gần một tuổi. Thế này cũng không được, nếu làm tốt thì thật sự phải tiến dần từng bước một. Thư ký thử khuyên nhủ Lộ Hướng Đông để hắn không đưa Dư Viễn Phàm vào trường trung học ngoại ngữ. Nhưng hắn ta đã bị lời nói của Dư Mộng Nhân hoàn toàn thuyết phục nên mới cố tình yêu cầu thư ký nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường. Hơn nữa còn nói, muộn nhất là ngày kia, nhất định phải hoàn thành thủ tục. Thư ký lắc đầu, nhà họ Lộ chỉ sợ không còn được thái bình lâu nữa rồi. Tiểu thiếu gia sợ là sẽ không còn nhiều ngày tốt nữa. Gọi điện cho thư ký xong, Lộ Hướng Đông lại gọi về nhà cũ của nhà họ Lộ ở Long Cảng. Vừa kết nối điện thoại, Lộ Hướng Đông đã nói luôn, mẹ, để con nói cho người nghe một tin tốt. Bà Lộ rất nghi hoặc, hỏi, tin tức tốt gì vậy? Con bây giờ thì còn tin tức tốt gì chứ? Bà biết chồng mình tới thủ đô là làm gì, trong đó điều quan trọng nhất chính là để thu thập thằng con này của họ thật tốt. Lộ Hướng Đông cười hắc hắc, nói, mẹ, cháu trai lớn của mẹ sẽ tới thủ đô, mẹ nói xem đây có phải là tin tốt không? Bà Lộ nhíu mày, cháu trai lớn ư? Tiểu Triệt không phải là vẫn luôn ở thủ đô sao? Lộ Hướng Đông vội vàng giải thích, không phải Tiểu Triệt mà là Tiểu Phàm, lần trước không phải con đã nói trước với người một câu rồi sao? Tiểu Phàm sắp tới thủ đô. Mẹ không biết thằng bé ngoan như thế nào đâu. Mẹ mà tới thì nhất định sẽ thích nó giống hệt con hồi còn nhỏ luôn. Chương 1604, ba, con rất nhớ người. Bà Lộ vừa nghe vậy liền kinh ngạc một hồi, Tiểu Phàm. Có phải là đứa nhỏ của con với người đàn bà kia không? Đúng vậy, chính là đứa trẻ của con cùng Mộng Nhân, tên thằng bé là Tiểu Phàm. Nó lớn hơn Tiểu Triệt 10 tháng. Nhiều năm qua mẹ chưa gặp được đứa cháu này, giờ rốt cuộc mẹ cũng nên gặp con cháu đi. Con sẽ cử người đi đón mẹ, để ba mẹ hai người hai nơi thế này là không được. Phận làm con không thế để hai cụ ông cụ bà nhà mình ngần này tuổi đầu lại phải làm như lang chức nữ được. Bà Lộ bị Lộ Hướng Đông làm cho bật cười, thằng nhóc này, ít nói linh tinh với ta thôi. Con xác định đứa trẻ đó thật sự là con trai con sao? Con đương nhiên là xác định mà, kiểm tra ADN quan hệ ba con rồi. Hơn nữa, chỉ cần mẹ gặp thằng bé là sẽ biết, nó vô cùng giống con trước đây, vừa nhìn là đã biết rằng nó là con trai của con rồi. Bà Lộ do dự một lúc rồi gật đầu, được, vậy để mẹ qua nhìn xem. Bà Lộ đương nhiên không tâm ngoan như ông cụ, hơn nữa bà luôn hy vọng nhà họ Lộ sẽ có đông con đông cháu. Lộ Hướng Đông chỉ có một mình Lộ Tu Triệt là con trai như vậy thật là quá ít, nếu có thể có nhiều hơn thì quá tốt rồi. Chính vì thế nên bà cụ mới thầm nghĩ rằng đi xem cũng tốt. Lộ Hướng Đông để phòng ngừa liền nói, mẹ, mẹ. Trước khi đến, mẹ ngàn vạn lần đừng gọi điện thoại cho ba con muốn cho để ba được bất ngờ, để ba vui vẻ. Nhiều ngày như vậy rồi ba con không được gặp người. Thằng nhóc này, được rồi, nghe lời con, hai chúng ta là vợ chồng già rồi, có cái gì có thể tưởng tượng được chứ? Bà Lộ miệng thì nói vậy nhưng trong lời nói không hề có chút ý tứ trách cứ nào. Tuy rằng thái độ làm người của ông cụ Lộ vừa bảo thủ vừa cứng nhắc nhưng mà đối với vợ lại thật sự không tồi. Ít nhất, ông ở địa vị cao nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ngoại tình bên ngoài. Cho nên tình cảm của hai vợ chồng cũng rất tốt. Sau khi gọi xong điện thoại, Lộ Hướng Đông thở ra một hơi, có bà cụ ở đây thì có thể hỗ trợ khuyên nhủ ông già một chút, như vậy xác suất thành công mới có thể lớn hơn một chút. Lộ Hướng Đông nhìn thời gian, vội vàng bố trí người đi qua, nhanh nhất cũng phải 5 giờ bà cụ mới có thể tới nơi, khi ấy trời cũng tối rồi. Giữa trưa, Lộ Tu Triệt về nhà ăn cơm, thái độ của Lộ Hướng Đông đối với cậu tốt hơn buổi sáng nhiều. còn gắp cho cậu một miếng rau, bảo cậu ăn nhiều thêm một chút. Nhưng Lộ Tu Triệt cũng không thèm cho hắn ta mặt mũi mà gắp thẳng miếng rau ra ngoài không thèm ăn dù chỉ một chút. Lộ Hướng Đông gắp cho cậu miếng rau kia nhất định là có ý đồ gì đó, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không có lòng tốt như vậy. Hiện giờ điều mà ba cậu mong muốn nhất còn không phải là làm thế nào để Dư Viễn Phàm có thể bước vào nhà họ Lộ. Ha ha, Lộ Tu Triệt cười nhạt, đúng là nằm mơ mà. Nếu ba cậu dám để cho tên Dư Viễn Phàm kia đến đây, cậu cam đoan nhất định sẽ khiến cho bọn họ hối không kịp. Cơm nước xong xuôi, Lộ Tu Triệt tới trường, vừa đi ra cửa đã thấy thư kỳ ỷ của Lộ Hướng Đông đến nhà. Cậu chào hỏi anh ta một chút rồi rời đi nhưng anh thư ký lại gọi cậu lại. Thiếu gia, cậu chờ chút đã. Có việc gì sao? Thư ký gật đầu, có chút chuyện, thiếu gia, chúng ta từ từ nói. Lộ Tu Triệt bằng lòng, bước hai bước đi theo anh ta. Thư ký thấp giọng nói, thiếu gia, tôi nói với cậu chuyện này, cậu cần phải chuẩn bị tinh thần trước. Dư Viễn Phàm. Thư ký kinh ngạc, cậu biết cậu ta ư? Lộ Tu Triệt gật đầu, ừm, tôi biết. Anh thư ký lại tới gần cậu hơn một chút. Vậy cậu có biết chuyện Lộ Tổng muốn tôi làm thủ tục chuyển trường cho cậu ta, để cậu ta tới học trường của cậu? Lộ Tu Triệt ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, ái chà, lá gan không nhỏ. Ông chủ muốn tôi muộn nhất là ngày kia phải hoàn thành, chuyện này, tôi không thể không làm. Xin lỗi thiếu gia. Lộ Tu Triệt cười cười, chuyện này không liên quan gì tới anh không cần phải giải thích, nhưng mà, thật ra anh có thể giúp tôi làm một chuyện. Trước 1605, cờ Ufa y hung hăng đạp tở lên đầu tên đo. Thư ký vội vàng nói, thiếu gia nói đi, nếu tôi có thể giúp được thì nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức. Lộ Tu Triệt bày ra vẻ người lớn vỗ vỗ vai anh ta, yên tâm, sẽ không có chuyện gì khiến anh phải khó xử đâu, không phải tên đó muốn tới trường học của tôi sao, vậy thì cứ tắc thành cho tên đó đi. Thư ký nháy mắt một cái, cậu đây là nói. Nếu tên đó đã muốn vậy thì để tên đó chuyển tới lớp tôi đi. Thư ký há hốc mồm nhìn Lộ Tu Triệt ngồi xe rời đi, sau một hồi lâu mới có thể phản ứng lại. Ba mẹ ơi, lá gan của vị tỷ hệ thiếu gia này cũng không phải lớn bình thường đâu. Thư ký đành tự dùng tay khép miệng mình lại rồi mới xoay người đi tìm Lộ Hướng Đông. Làm cho trước mặt ông cụ Lộ, anh ta ngượng ngùng, không dám nói về chuyện của Dư Viễn Phàm, đành phải nói một chút chuyện ở công ty. Hy vọng Lộ Hướng Đông có thể nhanh chóng xử lý chuyện nhà để quay lại đi làm. Lộ Hướng Đông gật đầu, hắn ta hiểu ý tứ của thư ký, đây là cậu ta nói cho hắn biết rằng sự tình đã làm ổn thỏa. Thư ký ngồi ngốc ở nhà họ Lộ không bao lâu liền rời đi. Trước khi đi, Lộ Hướng Đông còn có thâm ý dặn dò anh, bảo anh cần nắm chặt thời gian để xử lý cho tốt chuyện tình của hắn ta. Chờ thư ký rời đi, ông cụ Lộ liền cười lạnh, nhìn thoáng qua Lộ Hướng Đông. Mày thật sự nghĩ rằng trò siếc nhỏ này của mày có thể qua mắt được tao sao? Lộ Hướng Đông vội vàng cười cười lấy lòng, nói, ba, người. Người xem lời này của người là có ý gì chứ? Con làm sao có thể có trò siếc nhỏ gì được chứ? Con làm sao dám dối gạt người? Cái gì con cũng không làm, cái gì cũng không có, thật sự không có mà ba. Ông cụ Lộ nhìn hắn ta, lắc đầu nói, Hướng Đông à. Trước đây tao thật sự không nghĩ rằng mày lại ngu ngốc như vậy đó. Ba. Người. Mày tự giải quyết cho tốt đi. Ông cụ Lộ dường như đã hoàn toàn mất đi tin tưởng với đứa con này của mình, không muốn nói nhiều với hắn làm gì. Lộ Hướng Đông nhìn bóng ông cụ rời đi, trong lòng có chút hốt hoảng. Lộ Tu Triệt tới Hạ Gia đón Nhạc Thính Phong và Thanh Ti, ba người bọn họ cùng tới trường. Sau khi đưa Thanh Ti tới cổng trường tiểu học, Lộ Tu Triệt mới nói với Nhạc Thính Phong chuyện Dư Viễn Phàm muốn chuyển tới trường học của bọn họ. Nhạc Thính Phong lúc ấy liền nở nụ cười, hắc hắc, thú vị đây, đúng là không sợ chết mà. Lộ Tu Triệt hạ cửa kính xe, gió lạnh bên ngoài liền lan tỏa khắp xe, đúng vậy, không sợ chết thật. Nói không chừng, người ta có chuẩn bị mà tới cũng nên. Nếu có chuẩn bị mà tới, cậu còn dám để cho tên đó chuyển vào lớp chúng ta. Lộ Tu Triệt nhìn sang Nhạc Thính Phong. Ôm lấy bả vai cậu, chuyện này không phải còn có đại ca như cậu sao? Sao phải sợ nó chứ? Trung quy, Lộ Tu Triệt đối với Nhạc Thính Phong vẫn là vô cùng tin tưởng. Cậu cảm thấy rằng, chỉ cần có cậu ta ở đây thì chuyện gì cũng không thành vấn đề. Trước mặt Nhạc Thính Phong thì Dư Viễn Phàm kia tính là gì chứ? Nhạc Thính Phong cười cười, cũng không nói gì khác. Ừ, thật là, tên đó lớn hơn cậu một tuổi mà còn vào lớp chúng ta, không phải ba cậu nói tên đó rất xuất sắc sao?
Đúng vậy, rất xuất sắc, từ khi tên đó bắt đầu đi học tới giờ, không hề có chuyện chỉ giành vị trí thứ hai.
Lộ Tu Triệt thuật lại chi tiết lời nói của Lộ Hướng Đông nói cho cậu.
Ừ, lời này thật sự khiến tớ cảm thấy không thoải mái.
Tớ cũng hiểu mà, nhưng mà, về sau, chờ khi tên đó tới đây, có cậu chấn giữ nơi này, phỏng chừng tên đó sẽ không tin vào cuộc sống nữa ấy chứ.
Lộ Tu Triệt hình dung cảnh Dư Viễn Phàm vào lớp bọn họ, bị Nhạc Thính Phong áp chế đến mức không thể xoay người là muốn cười rồi.
Nhạc Thính Phong đẩy cánh tay của Lộ Tu Triệt ra, không phải tớ mà là cậu muốn cho tên đó không tin vào cuộc sống của mình, chỉ khi cậu có thể hung hăng giẫm đạp lên đầu hắn thì mới tính là cậu thắng.
A, nhưng mà ngộ nhỡ thành tích của tớ.
Nhạc Thính Phong ông bả vai liếc nhìn cậu ta, vậy nên, từ hôm nay trở đi, cậu học thêm đi.
Lộ Tu Triệt không nói nên lời.
Chương 1606, một mi nhờ con cu nở dê rất tô tờ.
Buổi chiều tan học, Lộ Tu Triệt vẫn đưa Nhạc Thính Phong và Thanh Ti về nhà trước.
Trên xe, Nhạc Thính Phong cưỡng chế Lộ Tu Triệt học thêm, đặc biệt là môn số học mà cậu sợ nhất.
Buổi chiều, sau khi ở nhà họ Hạ ăn cơm tối, cậu lại bị Nhạc Thính Phong lôi vào học thêm một giờ, sau đó mới thả cho cậu về nhà.
Trên đường về nhà, Lộ Tu Triệt xoa bụng, nói, ây già, toàn đầu óc hiện giờ đều là các thể loại công thức, đến ăn cơm cũng không ngon nữa kìa.
Thiếu gia, nếu không cậu bảo Nhạc thiếu gia giảm bớt thời gian học thêm cho cậu đi.
Lộ Tu Triệt lắc đầu, không cần, tôi vẫn còn có thể chịu được.
Huống hồ cậu ấy nói rất đúng, tôi phải tự mình dẫm đạp lên đầu tên kia thì mới có thể tính là thắng, không thể để cho tên đó đến địa bàn của tôi mà lại còn dùng thành tích để chèn ép tôi.
Cậu sẽ không để Dư Viễn Phàm ở địa bàn của cậu có cơ hội chiến thắng cậu.
Đến lúc đó, cậu sẽ khiến tên đó hiểu được rằng, đừng mong so sánh được với Lộ Tu Triệt cậu.
Tên nhóc kia nếu thành thật một chút, thì cậu sẽ để ngày tháng đi học của cậu ta được tử tế một chút.
Còn nếu tên đó không thành thật, tồn tại tâm tư không nên có thì đừng có trách cậu ra tay ác độc.
Tới nhà họ Lộ, còn chưa bước vào phòng khách, cậu đã nghe thấy một chàng cười nói.
Đứng bên ngoài bậc cầu thang, một nữ phục vụ nhanh chóng tiến lên nói với Lộ Tu Triệt, thiếu gia, là Lao Phu Nhân tới ạ.
Bà nội, bà đến rồi sao?
Lộ Tu Triệt đưa cặp sách cho cô giúp việc rồi nhanh chân đi vào.
Cậu thấy bà cụ đang nói chuyện cùng Lộ Hướng Đông, không biết hắn ta nói gì mà lại khiến bà vui vẻ đến mức cười to thoải mái.
Tuy rằng ở bên ngoài Lộ Hướng Đông không có mặt mũi gì, nhưng mà bà cụ lại vô cùng thích hắn ta.
Lộ Tu Triệt bước tới, nói, bà nội, bà tới rồi.
Bà cụ vừa trông thấy Lộ Tu Triệt thì hai mắt lập tức ửng đỏ, đứng lên, đi hai bước tới ôm Lộ Tu Triệt, cháu ngoan của bà, trong khoảng thời gian này cháu phải chịu khổ rồi. Gầy, gầy quá, thật sự là rất gầy.
Lộ Tu Triệt có chút chịu không nổi sự quan tâm mãnh liệt của
bà nội, con không gầy đâu, con còn béo lên ấy chứ, con rất ổn, không có việc gì cả.
Bà cụ thật sự rất thương yêu đứa cháu này.
Bà bảo vệ Lộ Tu Triệt mà trách cứ Lộ Hướng Đông, đều tại người làm ba như con, không chăm sóc tốt cho thằng bé.
Đúng vậy, trách ba con là được rồi.
Vậy nên bà nội ơi, bà đến là tốt rồi. Bà cũng đừng đi nữa.
Có bà và ông nội chăm sóc cho con, nhất định con sẽ không có chuyện gì đâu.
Được, bà nội không đi, bà nội lại đây chăm sóc cho con.
Ông cụ Lộ đã nói với bà rằng ông ấy sẽ ở lại.
Hai người bọn họ đã ở tuổi này rồi, thật sự không cần thiết phải ở riêng hai nơi với con cái như thế này. Vì vậy ông Lộ lao ra đã quyết định, về sau cũng sẽ ở lại thủ đô.
Lộ Hướng Đông vội vàng nói, mẹ, mẹ xem. Tiểu Triệt cũng về rồi, chúng ta mau ăn cơm thôi.
Cơm tối đã nấu xong rồi, con đã báo nhà bếp nấu món mà mẹ thích ăn nhất rồi.
Lộ Tu Triệt nhíu mày, bọn họ vẫn chưa ăn sao?
Đã giờ nào rồi, không lẽ là đang đợi cậu ư?
Cậu vốn định nói rằng mình ăn rồi, nhưng mà khó có dịp bà nội tới. Thôi quên đi, cứ ngồi xuống, tùy tiện ăn vài miếng là được.
Một nhà bọn họ ngồi vào bàn. Hôm nay ông Lộ lao ra thấy bạn già của mình tới nên tâm tình không tệ, còn bảo Lộ Hướng Đông lấy rượu ra để uống đôi chén, sắc mặt đối với Lộ Hướng Đông cũng tốt hơn một chút.
Trên bàn cơm, bà Lộ rất vừa lòng với Lộ Tu Triệt, hỏi han ân cần, do dự một lát, bà mới đem những lời Lộ Hướng Đông năn nỉ mình, làm bộ như không cẩn thận mà buột miệng, căn nhà lớn thế này, con chỉ là một đứa trẻ bình thường,
nhất định là rất cô đơn, lẽ ra nên có thêm vài đứa trẻ cho náo nhiệt mới đúng. Lộ Tu Triệt hiểu rõ ý tứ của Lộ Hướng Đông khi hắn bà cụ tới đây. Cậu buông đũa, hoàn toàn không thèm che giấu mà nói trắng ra, bà nội, con ở một mình cũng tốt lắm. Con cũng không hy vọng có kẻ nào tới đây đòi phân chia gia sản với con. Chương 1607, cho hắn có thể lấy nhưng không có mạng hưởng. Cậu vừa dứt lời liền khiến cả ba người lớn trong nhà đều sửng sốt, ngay cả Lộ Lao gia cũng giật mình. Sao thằng nhóc này nói chuyện cũng không thèm che giấu chút nào chứ? Lộ Hướng Đông tức giận, có chút không biết phải nói thế nào cho tốt. Thằng nhóc kia, mày không phải cho rằng về sau, toàn bộ tài sản của tao đều là của mày đấy chứ? Lộ Tu Triệt gầy gầy đầu đũa, đương nhiên đều là của con, bằng không ba còn muốn chia cho ai nữa? Con khuyên ba nên sớm từ bỏ suy nghĩ này đi, con không đồng ý. Lộ Hướng Đông tức giận đến nỗi mặt mũi vằn mèo, mày không đồng ý mà được à? Tao nói cho mày biết, tao. Hiện giờ, Lộ Tu Triệt không muốn nghe Lộ Hướng Đông nói lung tung dù chỉ là một chữ, ba cứ thử xem, nếu ba dám đem gia sản nhà chúng ta chia sẻ cho người khác, con cam đoan nó có thể lấy nhưng không có mạng hưởng đâu. Giờ ba có thể cho là con nói đùa, nhưng mà, ba có thể thử một chút xem. Lời nói của Lộ Tu Triệt khiến Lộ Hướng Đông không nói nổi thành lời, hắn ta quay sang nhìn ba mẹ mình cầu cứu. Ba mẹ, hai người xem, thằng nhóc này đang nói mê cái gì vậy, nó có phải là trẻ con nữa hay không? Vẻ mặt bà Lộ lo lắng, ông cụ thì lắc đầu, không có tiền đồ gì cả, ngay cả con mình cũng không nói lại được. Đã ngần ấy tuổi đầu rồi mà chỉ biết quay sang cầu xin ba mẹ mình giúp đỡ. Lộ Tu Triệt cười ha hả, ba cho rằng con không phải là con ruột của bà sao, vậy không bằng chúng ta đi làm xét nghiệm ba con thử xem. Lộ Tu Triệt không chịu nổi mà cảm thấy nóng bừng mặt, mày, ba, người xem giờ nó là cái bộ dạng gì đây chứ? Ông Lộ lao ra không nhìn nổi nữa, con trai ông ta xấu mặt quá, ông mở miệng nói, mày câm miệng lại. Tất cả mọi thứ trong nhà này đều là của Tiểu Triệt. Nó nói rất đúng, ai cũng đừng hòng tranh giành với nó. Nếu mày thật sự có suy nghĩ gì không đúng thì không cần đợi Tiểu Triệt ra tay, trước hết tao sẽ cho nó không còn toàn mạng luôn. Lộ Hướng Đông kinh ngạc nhìn ông cụ, ông già đây là tuyên bố rõ là sẽ đứng về phía Lộ Tu Triệt, toàn lực giúp nó trở thành gia chủ nhà họ Lộ. Lộ Tu Triệt đứng dậy, con đã ăn cơm ở nhà họ Hạ rồi. Bữa cơm này con không ăn nữa. Mọi người cứ từ từ dùng nữa. Cậu rời đi, để lại ba người lớn vẫn ngồi lại bàn ăn. Lộ Hướng Đông vẫn tức giận, nói với mẹ mình, mẹ, người xem, thằng nhóc này càng ngày càng không thèm coi ai ra gì. Mẹ từ xa tới đây mà nó lại. Âm một tiếng, ông Lộ lao ra đập bàn ngắt lời Lộ Hướng Đông, mày nói ít đi một câu thì sẽ chết à. Đỡ mất mặt đi một chút sẽ chết chắc. Lộ Hướng Đông vô tội nói, ba, con. Sao lại thành con sai rồi? Không lẽ thằng nhóc Lộ Tu Triệt không nên bị nhận giáo hơn sao? Không lẽ nó làm đúng chắc? Rõ ràng là nó vô lễ với trưởng bối trước, vì sao hắn không thể nói nó một câu chứ? Lộ lao ra lạnh lùng nói, không phải là sao lại là mày nói sai, mà là cho tới giờ mày chưa nói gì đúng cả, đừng có cố gắng tự làm mất mặt nữa. Bà Lộ vội vàng nói, đừng nóng, ngôi giận nào, ông đừng để giận dữ mà hại thân. Hôm nay có bà Lộ tới đây, lá gan của Lộ Hướng Đông cũng lớn hơn bình thường một chút. Đúng, con biết hiện giờ ba thấy con không vừa mắt, nhưng tốt xấu gì con cũng là ba của Lộ Tu Triệt. Tốt xấu gì con cũng vì nó mà xây dựng nên một cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền. Sang năm nó mới 13 tuổi, ba nói xem, hiện giờ nó có năng lực gì mà có thể kế thừa Lộ Thị. Huống hồ, con là ba nó, con có muốn giao gia sản cho nó hay không là quyền của con. Ông cụ lạnh lùng nói, tao nói cho mày biết, tất cả những gì mày nói hiện giờ đều không tính. Tao nói mọi thứ của nhà họ Lộ này, hết thảy đều là của Tiểu Triệt, đây là tao nói. Ngoại trừ Tiểu Triệt, nếu mày dám chia gia sản cho người khác, vậy thì mày đừng có hối hận. Chương 1608, cái gì mà ngu đần chứ, nó là con ông đó. Lộ Hướng Đông run cầm cập, ba hắn quá dọa người rồi, hắn vội vàng hướng về phía bà Lộ cầu cứ, mẹ mẹ. Gọi mẹ mày cũng vô ích thôi. Ông cụ Lộ liếc mắt nhìn bạn già của mình, tôi không biết lúc trước nó nói gì với bà, nhưng hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng, trong nhà này, tôi chỉ công nhận Tiểu Triệt là con cháu nhà họ Lộ, tôi sẽ để nó là người thừa kế của mình. Lộ Hướng Đông muốn phản bác nhưng lại bị bà Lộ trừng mắt nhìn một cái. Bởi vậy, bữa cơm chiều cứ thế tan rã trong không khí chẳng vui vẻ gì. Sau khi ăn xong, thừa lúc ông cụ Lộ không chú ý, Lộ Hướng Đông giữ chặt bà Lộ, nói, mẹ, mẹ quay lại giúp con khuyên nhủ bà, để ba đừng nóng giận như vậy, có chuyện gì thì cứ từ từ nói không phải là tốt hơn sao. Gia nghiệp nhà họ Lộ chúng ta lớn như vậy, chỉ một mình Tiểu Triệt thì về sau khó tránh khỏi có những chỗ không chu toàn, cho nên. Bà Lộ không hờn không giận nói, mày im miệng đi, bảo sao mày không cho mẹ liên hệ với ba mày trước, thì ra nguyên nhân là ba mày căn bản không đồng ý cho đứa trẻ kia vào cửa. Lộ Hướng Đông vội vàng bóp vai lấy lòng bà, mẹ, mẹ, con cũng đâu phải lừa dối mẹ đâu, con mời mẹ đến, chính là vì muốn mẹ giúp con khuyên nhủ bà con mà. Bà Lộ gạt tay Lộ Hướng Đông ra, nói, mày bỏ cái suy nghĩ đó đi, tính tình ba mày thế nào, mày không biết nhưng mẹ biết, nếu ông ấy đã quyết định thì không ai có thể thuyết phục được. Ngay cả mẹ cũng không khuyên được đâu, mày cũng đừng tìm mẹ nữa. Bà đã làm vợ chồng cả đời với ông cụ, nói về chuyện hiểu rõ về người bạn già này, không ai có thể hiểu rõ hơn bà. Thái độ của ông lão lúc trên bàn ăn quả thực là vô cùng rõ ràng, hiển nhiên là không thể dao động, nói lại nhiều quá cũng không tốt. Mẹ, chẳng nhẽ mẹ nhẫn tâm để cho cháu trai của mẹ, cả đời không thể nhận tổ quy tông, cả đời ở bên ngoài không thể mang họ Lộ hay sao? Mày đừng nói gì với mẹ nữa, cũng đừng. Đang nói, Lộ lao bước tới, hai người lập tức ngừng lại không nói gì nữa, nhưng Lộ Hướng Đông vẫn không nhịn được mà nhìn về phía bà Lộ đầu cầu cứu, hy vọng bà có thể hỗ trợ mình. Bà Lộ thở dài, vợ chồng bà đã ngần này tuổi rồi mà hắn vẫn không để bọn họ bớt lo được. Trước khi đi ngủ, bà cân nhắc làm sao để mở miệng đề cập đến chuyện này với người bạn già của mình, đang cân nhắc lại không ngờ ông cụ lại nói trước, bà đừng bị cái thằng ngu đần Lộ Hướng Đông kia lừa dối, nó nói gì bà cũng đừng tin. Cái gì mà ngu đần chứ? Nó là con trai ông đó. Theo tôi thấy, nó chính là dạng ngu đần. Bà ít để ý đến nó thôi, suốt ngày linh tinh mờ mịt, nhìn thấy nó là tôi đã muốn lấy gậy đập cho nó một trận rồi. Cứ nói về Lộ Hướng Đông là Lộ lão gia lại nổi xung lên. Bà Lộ nghiêng người, nói đỡ, nhưng mà, ông à, nó nói thằng nhóc kia thật sự là con cháu nhà họ Lộ cơ mà. Nếu đây là sự thực, liệu chúng ta có nên? Ông cụ Lộ thở dài, vừa rồi tôi nói gì, sao bà nhanh như vậy đã quên hết cả rồi? Mặc kệ đó có phải là sự thật hay không, nhưng đứa trẻ kia, chúng ta cũng không thể nhận nó. Nếu nhận nó, bà cứ chờ xem gia đình chúng ta gà bay chó sủa đi. Ơ? Sao lại thế? Ông cụ Lộ giải thích, cái cô ả Dư Mộng Nhân kia cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Chưa nói chuyện đứa trẻ kia có phải thật sự là con cháu nhà họ Lộ chúng ta hay không, điều mà chúng ta cần nghiên cứu là vì sao mà mãi tới bây giờ Dư Mộng Nhân mới bằng lòng để con trai nhận Hướng Đông. Cô ta trăm phương ngàn kế muốn khống chế Hướng Đông. Cùng lắm là vì muốn bước chân vào cửa nhà họ Lộ để làm phu nhân nhà giàu thôi. Người đàn bà như vậy mà bước vào cửa, bà cứ nghĩ xem, về sau sẽ ra thế nào đây? Bà cụ liền nói, tôi cũng không thích người phụ nữ kia, không để cô ta bước chân vào cửa nhà họ Lộ là được, nhưng mà đứa trẻ vẫn là con cháu nhà chúng ta. Tôi nghĩ rằng, để nó về nhận tổ quy tông, tốt xấu gì nó cũng là người nhà họ Lộ, cuối cùng cũng không thể để nó lưu lạc ở bên ngoài. Nếu như để người ngoài biết được, sợ là sẽ có mấy lời không dễ nghe ông ạ. Chương 1609, các mở thấy bản thân mi nhờ không pha y không đu nở dê chu tờ na ho. Không dễ dàng như vậy đâu, để thằng bé kia vào cửa mới là bước khởi đầu thôi. Người đàn bà kia không thể nào cắt đứt liên hệ với thằng bé được. Mà chỉ cần còn liên hệ thì thằng ngốc Lộ Hướng Đông đến chết sẽ vẫn bị cô ta khống chế. Cô ta sẽ nghĩ đủ loại biện pháp để bước vào nhà chúng ta. Huống chi hai chúng ta lại đều đã lớn tuổi như vậy rồi, chỉ còn có thể sống thêm vài năm nữa. Đến khi chúng ta không còn, Lộ Hướng Đông không phải sẽ tùy thời lấy người đàn bà kia vào cửa ư? Đến lúc đó thì Tiểu Triệt phải làm thế nào? Bà nghĩ rằng cô ta sẽ tha cho Tiểu Triệt ư? Sự lợi hại trong chuyện này, nếu bà muốn biết thì tôi không để đứa trẻ kia vào cửa là có nguyên nhân. Ông cụ Lộ nghĩ muốn nói ra chuyện này, so sánh sâu xa ra, ông hiểu rõ rằng, nếu ông đã quyết định là sẽ bồi dưỡng Lộ Tu Triệt, để thằng bé có thể tiếp quản Lộ ra thì nhất định phải để cho thằng bé một môi trường tốt để thằng bé có thể khỏe mạnh mà không lớn, một hoàn cảnh tương đối an ổn. Bây giờ Lộ Tu Triệt vẫn còn có nhỏ. Nếu thật sự cho phép mẹ con Dư Mộng Nhân vào cửa, không thể nghi ngờ rằng đây chính là chuyện thả hai quả bom nổ chậm bên cạnh thằng bé. Hiện tại Lộ Tu Triệt không có khả năng làm đối thủ của mẹ con Dư Mộng Nhân. Dư Mộng Nhân có dã tâm như vậy, một khi cô ta vào cửa, nhất định sẽ giúp con trai mình cướp đoạt gia sản nhà họ Lộ. Điều này, Lộ Lao Gia tuyệt đối không cho phép xảy ra. Cho nên, ngay từ đầu, ông sẽ ngăn chặn chuyện mẹ con họ bước chân vào cửa nhà họ Lộ. Bà Lộ bị bạn già thuyết phục sau cuộc nói chuyện, ông nói đúng, đều do Lộ Hướng Đông phá hư mọi chuyện. Đừng nói, nó bảo bà làm gì, bà cũng đừng để ý đến nó. Tôi biết rồi. Hai người bọn họ nói xong chuyện này mới tắt đèn đi ngủ. Bên kia, Lộ Hướng Đông cũng đang nói chuyện với Dư Mộng Nhân. Hắn chỉ nói rằng bữa cơm chiều nay, bà Lộ đã tới rồi, còn chưa kịp khuyên bảo ông cụ. Nhưng trước đó hắn đã bố trí để bà cụ có thể gặp được thằng bé Tiểu Phàm. Dư Mộng Nhân cho dù sốt ruột nhưng cũng biết, chuyện này không gấp được. Cô ta còn phải an ủi Lộ Hướng Đông để hắn không nên vội vàng, cứ từ từ sẽ đến. Bà cụ vừa tới nơi, trước hết cứ để bà nghỉ ngơi cho tốt đã. Nhưng trong lòng Lộ Hướng Đông cũng đã có tính toán của riêng mình. Mặc dù hôm nay hắn chưa đả thông được bà cụ, nhưng hắn tin rằng, chỉ cần hắn nói nhiều thêm vài lần là sẽ không thành vấn đề. Để bà cụ mềm lòng, trước hết hắn có thể để bà nhìn thấy Tiểu Phàm. Chờ đến khi bà nhìn thấy cháu trai lớn của mình, hắn không tin rằng bà sẽ không hỗ trợ hắn. À, đúng rồi, việc nhập học của Tiểu Phàm, ngày mai có thể làm xong, ngày kia là đi học được rồi, đến lúc đó anh sẽ tự mình đi đón thằng bé. Dư Mộng Nhân giả bộ ngạc nhiên mừng rỡ, thật vậy ư? Hướng Đông, anh lợi hại quá. Tâm tình Lộ Hướng Đông cực kỳ thỏa mãn. Ở nhà bị ông già đánh chửi, bị Lộ Tu Triệt nói đến mức không thể đáp trả, chỉ có ở trước mặt hai mẹ con Dư Mộng Nhân hắn mới có thể tìm được cảm giác rằng mình hữu dụng, mới có thể cảm giác được mình là một người chồng, một người ba đúng nghĩa. Hắn nghe thấy Dư Mộng Nhân mừng rỡ mà hô lên, Tiểu Phàm, ba con đã giúp con làm thủ tục chuyển trường rồi, sáng sớm ngày kia con có thể đi học rồi. Thật ư? Vậy mẹ giúp con cảm ơn ba. Hướng Đông, anh nghe thấy không, Tiểu Phàm nói cảm ơn anh. Nó đang rất vui vẻ, rốt cuộc nó cũng có thể đi học rồi. Lộ Hướng Đông nhất thời cảm thấy cả người hưng phấn, loại cảm giác được người khác cần này thật là tốt. Trước mặt ông già hắn đều bị mắng mỏ đến mức tự bản thân cũng cảm thấy mình là một phế vật, vậy mà lại có người nói cho hắn rằng hắn không phải như vậy, không đúng chút nào. Dư Mộng Nhân cố tình nói, Tiểu Phàm, con tới nói vài lời với ba con đi. Mộng Nhân. Em đừng làm khó thằng bé, về sau chúng ta từ từ sẽ ở cùng với nhau. Dư Mộng Nhân dịu dàng nói, thật sự thằng bé đã sớm tha thứ cho anh rồi, chỉ là hơi ngượng ngùng. Chương 1610, chú phải xin lỗi bà cụ này. Sau khi Lộ Tu Triệt tới trường, đến 9 giờ Lộ Hướng Đông lấy lý do đưa bà Lộ ra ngoài dạo phố mua chút đồ này nọ. Lộ Lao Gia không thích đi dạo phố nên vẫn ở nhà. Lộ Hướng Đông dẫn bà cụ đi dạo trong cửa hàng bách hóa chưa tới nửa giờ, nhưng lại mua cho bà không ít đồ, khiến cho bà vui vẻ đến mặt mày hớn hở. Sau đó, Lộ Hướng Đông nói mình cần đi toilet, để bà cụ ngồi nghỉ trên ghế dài trong cửa hàng thời trang trên lầu 3. Bà Lộ đợi một lúc, nhìn sang cửa hàng trang phục nam gần đó có một bộ Âu phục không tồi, liền nghĩ đến mua tặng cho ông bạn già. Còn chưa bước vào trong cửa hàng, đột nhiên bà bị một nam trung niên cường tráng từ phía sau va vào. Bà cụ bị đụng ngã, mấy thứ đang cầm trên tay cũng đều rơi cả ra sàn. Gã trung niên kia thấy vậy vội xoay người định chạy. Thế nhưng hắn vừa chạy được hai bước, đã bị một thiếu niên đột nhiên xuất hiện cản lại. Thiếu niên trầm mặt cản hắn lại, chú mau đứng lại. Gã trung niên sắc mặt không tốt, nhóc con, mày muốn làm gì, mau tránh ra. Thiếu niên không chịu nhân nhượng, thậm chí tức giận nói, chú đụng ngã bà cụ này, vậy mà một câu xin lỗi cũng không có là sao. Cổ chân bà Lộ có lẽ bị trật khớp nên có chút đau. Bà định đứng lên nhưng có vẻ quá sức. Nghe được thiếu niên kia nói năng có khí phách đang giúp mình ra mặt, trong lòng bà có chút cảm kích, quay đầu lại xem nhưng chỉ thấy thiếu niên kia bị gã trung niên chắn mất, không nhìn thấy mặt mũi vóc dáng, chỉ thấy được một chút góc áo. Gã trung niên vén tay áo, tỏ vẻ hung thần ác sát, nói, không đến lượt mày quản chuyện này, mau cút đi. Thiếu niên vẫn không chịu thỏa hiệp. Chú mau xin lỗi bà lão kia rồi đưa bà đi bệnh viện kiểm tra. Người già thân thể vốn đã không tốt, chú va vào bà như vậy nếu khiến cho bà bị thương thì làm sao bây giờ? Bà Lộ nghe được lời nói của thiếu niên kia, nhất thời cảm thấy đứa nhỏ này thật ngoan, thật dũng cảm, thật thiện lương. Con cháu nội ngoại nhà họ Lộ phỏng chừng cũng chưa có đứa nào làm được đến như vậy. Gã trung niên tức giận nói, ông đây bảo mày cút, chuyện này có quan hệ tới mày à? Nếu mày không chịu cút, coi chừng ông đây cho mày một trận đó. Thiếu niên chính nghĩa nói, không quan hệ tới tôi, nhưng mà tôi không quen nhìn người như chú. Ở trong nhà chú không có ba mẹ sao? Mẹ chú chắc tuổi tác cũng không chênh lệch là mấy so với bà lão này. Nếu bà ấy ra ngoài đường bị người ta đụng ngã như vậy, người kia cũng giống như chú mặc kệ mẹ chú có bị thương hay không, xoay người đi thẳng, vậy chú nghĩ thế nào? Gã trung niên bị thiếu niên này nói một phen như thế có chút mất mặt, hơn nữa người xung quanh xúm lại xem càng lúc càng đông, không ít người hướng hắn chỉ trỏ. Thiếu niên tiếp tục nói, chú à, chú va vào bà lão này, hẳn cũng nên xin lỗi bà ấy chứ. Gã trung niên cắn răng, xoay người hướng bà Lộ nói, xin lỗi. Vừa rồi là tôi lỗ mãng. Nói xong, cũng không hỏi bà có bị thương hay không, đẩy thiếu niên kia ra rồi xoay người bỏ chạy khỏi đám người đang đứng xem xung quanh. Thiếu niên từ phía sau gọi với một tiếng cũng không chịu dừng. Cậu thở dài, bước tới nhặt mấy món đồ của bà Lộ đưa tới. Cậu ngồi xổm xuống, thân thiết hỏi han bà Lộ, bà không sao chứ? Bà Lộ nhìn thấy khuôn mặt của thiếu niên nọ thì nhất thời sửng sốt, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần đáp lời, không không có việc gì. Cháu! Cháu! Gương mặt của thiếu niên này với đứa trẻ trong bức ảnh hôm qua Lộ hướng đông đưa cho bà xem, thật là giống nhau như lúc. Tâm tình bà Lộ bỗng nhiên có cảm giác nói không nên lời, đây là cháu trai mình sao? Đứa nhỏ này quả thực đúng như Lộ hướng đông nói vậy, được dạy bảo cực kỳ tốt, lễ phép, có văn hóa, lương thiện, nhiệt tình. Chương 1611, con cháu mình ngay trước mặt mà chẳng thể nhận nhau. Đứa trẻ chỉ chừng ấy tuổi, vậy mà trước mặt một kẻ lớn gấp mấy lần mình vẫn có dũng khí đứng ra giúp đỡ một người xa lạ chưa từng gặp một đứa trẻ như thế, quả thực là xuất sắc. Tâm tình bà Lộ vô cùng phức tạp, đứa trẻ như thế này mà lại chẳng thể bước vào nhà họ Lộ hay sao? Dư Viễn Phàm đưa tay nâng bà Lộ dậy, bà ơi, bà có ổn không ạ? Ánh mắt của bà Lộ nhìn chằm chằm vào Dư Viễn Phàm, tốt, tốt lắm. Để cháu đỡ bà đi qua bên kia một chút nhé. Bà đi dạo phố một mình sao? Dư Viễn Phàm đưa bà tới chiếc ghế băng gần đó ngồi xuống. Bà Lộ nói, không phải, bà đang đợi con trai bà. Bà biết đứa cháu này của mình chắc chắn không thể nhận ngay lập tức được, chỉ cần ông lão ở nhà chưa đồng ý, người khác có nói cái gì cũng coi như không. Dư Viễn Phàm cười nói, bà nói thế là được, nếu bà không có việc gì thì cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút nhé, chờ con trai bà quay lại, cháu có việc phải đi rồi. Bà Lộ gọi Dư Viễn Phàm lại, này cậu bé không lẽ cháu cũng đi dạo phố một mình sao? Dư Viễn Phàm cười gật đầu, dạ vâng, đúng ạ, ngày mai cháu đi học, giờ đang muốn mua chút đồ dùng thôi. Bà ơi, bà giữ gìn sức khỏe nhé, cháu đi đây. Nói xong, cậu vẫy tay chào bà Lộ rồi rời đi. Vừa xoay người, trên mặt cậu lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Dư Viễn Phàm đi chưa được bao lâu, Lộ hướng đông đã trở lại, than phiền với bà Lộ rằng, mẹ à, mẹ không tưởng tượng được lúc nãy vê đút cờ đông người tới mức nào đâu. Để mẹ phải chờ lâu rồi. Giờ phút này, bà Lộ không thể nghe lọt thứ gì vào tai, bà nói, không sao. Con, vừa rồi mẹ, vừa gặp, Tiểu Phàm nó. Lộ hướng đông làm bộ kinh ngạc, cái gì? Tiểu Phàm ư? Đúng vậy, chính là Tiểu Phàm, vừa rồi mẹ vừa gặp nó. So với trong ảnh con đưa cho mẹ xem, thật là giống nhau như lúc. Vẻ mặt Lộ hướng đông nghi hoặc, làm sao có thể? Nó làm sao có thể đến đây? Bình thường từ trước đến nay nó đều ở nhà chăm sóc cho mẹ nó mà. Bà Lộ thở dài, nó nói là ngày mai đi học rồi, nên muốn đến mua vài món đồ dùng học tập. Lộ hướng đông đau đầu, ngày mai đi học ư, vậy thì... Đúng là Tiểu Phàm rồi, nó đi đâu rồi mẹ? Tâm tình bà Lộ bây giờ cực kỳ phức tạp, vừa mới đi rồi. Lộ hướng đông cố tình nói, con vốn đang tính là sẽ tìm thời gian cho mẹ và thằng bé gặp mặt. Vậy mà không ngờ rằng hai người lại bất ngờ gặp mặt như thế này. Xem ra, mẹ và nó thật sự là có duyên đó. Đúng vậy, đứa nhỏ này với mẹ đúng là có duyên phận. Vừa rồi còn muốn cảm ơn nó mới phải. Lộ hướng đông làm bộ khó hiểu, cảm ơn. vừa rồi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao mẹ? Bà Lộ liền đem chuyện vừa phát sinh kể lại một lượt cho Lộ Hướng Đông. Hắn vừa nghe, lập tức vẻ mặt lộ ra kiêu ngạo, nói, mẹ à, người xem cháu trai mẹ có xuất sắc không? Năm đó nếu con có gặp sự tình như vậy, căn bản là cũng chẳng dám mở miệng ra đâu. Nói xong rồi, hắn chần chừ một lúc rồi hỏi, mẹ, vừa rồi mẹ không nói với Tiểu Phàm rằng mẹ là bà nội nó đó chứ? Hắn Ba Lộ lắc đầu, thở dài. Lộ Hướng Đông vẻ mặt buồn bực nói, nhà người ta muốn có con cháu ưu tú như vậy mà cầu còn không được. Mẹ nói xem, chúng ta rõ ràng là có, vậy mà lại chẳng thể nhận nhau. Bà Lộ biết hắn oán hận ông bạn già của mình, chuyện này con cũng đừng trách ba con, ông ấy có suy nghĩ của ông ấy. Con không có oán giận, tính tình của ba con thế nào chúng ta đều biết. Con cũng chỉ là tự nói với mình thôi, chẳng qua. Mẹ có cơ hội thì hãy khuyên nhủ ba đi. Tiểu Phàm là đứa trẻ tốt, nếu không thể nhận tổ quy tông, chẳng phải là tổn thất cho nhà chúng ta hay sao? Chương 1612, bị vả vào mặt. Lúc Lộ Hướng Đông nói câu này, hắn vẫn đang thật cẩn thận nhìn bà Lộ, hắn đang cố thuyết phục bà. Chuyện ngày hôm nay là do hắn sắp xếp, Dư Mộng Nhân từng nói với hắn, đừng quá gượng ép chuyện giới thiệu thân phận Dư Viễn Phàm với bà Lộ. Thế nên hắn mới đến trung tâm thương mại một lúc, liền tìm cớ rời đi chốc lát, sau đó giàn dựng sao cho Dư Viễn Phàm và bà Lộ một mình gặp nhau. Nhưng mà, khi Lộ Hướng Đông nghe được rằng Dư Viễn Phàm vừa rồi đã giúp bà Lộ giáo huấn một gã trung niên thì vẫn là cảm thấy vô cùng hãnh diện. Còn hắn, quả nhiên khác với những đứa trẻ bình thường khác. Hơn nữa, có chuyện này, nhất định có thể lưu lại cho bà Lộ một ấn tượng vô cùng tốt. Nói không chừng, bà Lộ thông suốt chuyện này xong sẽ đứng về phía hắn, hỗ trợ để Tiểu Phàm nhanh chóng bước vào nhà họ Lộ. Bà Lộ thở dài một tiếng, đúng vậy, đúng là tổn thất cho nhà họ Lộ. Nhưng mà ba con nghĩ sâu xa, chuyện này vẫn là phải nghe ông ấy. Về sau, con hãy nghĩ biện pháp bù đắp cho Tiểu Phàm một chút vật chất. Còn chuyện về nhà họ Lộ, không phải là chuyện có thể quyết định trong một chốc một lát được. Nếu tối hôm qua ông bạn già chưa giải thích tình hình cho bà, thì có lẽ hôm nay bà Lộ quả thực đã bị cảm động đến rối tinh rối mù. Sau đó về nhà lôi lôi kéo kéo ông bạn già bắt phải đồng ý cho Dư Viễn Phàm nhận tổ quy tông rồi. Thế nhưng, lời nói của ông bạn già tối hôm qua đã giúp bà sáng tỏ, tương lai nhà họ Lộ quan trọng hơn. Cho nên, chuyện này trước mắt cứ để đó, về sau này hắn nói. Nhưng mà, khi bà ngẫm lại những lời Dư Viễn Phàm đã nói, vẫn thấy rất cảm động. Đứa bé đúng là đứa trẻ tốt, đáng tiếc lại bị bà mẹ làm vướng chân. Lộ Hướng Đông không ngờ rằng, hắn đã nói đến thế rồi mà bà Lộ vẫn không thay đổi thái độ mà vẫn không chịu mở miệng như cũ. Không chịu nói giúp đôi ba câu trước mặt ông cụ. Lộ Hướng Đông có chút sốt ruột, nếu thế này còn không được, vậy thì hắn phải làm sao bây giờ? Mẹ nói xem ba con muốn làm gì đây? Ông ấy không phải muốn nương theo Tiểu Triệt để dựa vào lực lượng nhà họ Hạ, giúp cho Lộ ra lần nữa lấy lại quyền lực đó chứ? Ông ấy sợ Tiểu Phàm quay về nhà họ Lộ sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Tiểu Triệt sao? Nhưng mà con thấy, nếu Tiểu Triệt thật sự xuất sắc, thì ai mà đoạt được danh tiếng của nó chứ, có phải không mẹ? Ngược lại, bà con, ông ấy cũng không thể nào đem toàn bộ cơ đồ đặt hết trên một mình Tiểu Triệt chứ. Lộ Hướng Đông cũng chỉ dám nói vậy trước mặt mẹ mình, chứ mấy lời này hắn mà nói trước mặt ông cụ thì hẳn đã sớm bị đánh tới gây luôn hai cái gậy rồi. Thế này rõ ràng là nâng Dư Viễn Phàm lên, hạ thấp Lộ Tu Triệt. Ý tứ của hắn là nói, chỉ cần một khi Dư Viễn Phàm vào nhà họ Lộ, thì Lộ Tu Triệt sẽ chẳng còn đất diễn, bởi thế nên Lộ Lao vẫn ra sức ngăn cản. Bà Lộ cũng không phải kẻ ngốc, nghe xong lời này sắc mặt xem chừng cũng không tốt lắm, con đừng có nói nhăng nói cuội. Lời này nếu ba con nghe được, xem ông ấy làm thế nào xử lý con. Mẹ à, không phải chỉ có hai mẹ con thì con đã chẳng nói. Những lời này con chẳng thể nói với người ngoài. Nhưng mà lời của con đều từ tấm lòng. Mẹ nghĩ lại xem. Hai đứa nhỏ cùng nhau sinh sống, cùng nhau học tập, cùng nhau cạnh tranh. Tương lai ai xuất sắc hơn sẽ kế thừa nhà họ Lộ. Nếu ba con muốn mượn thế lực nhà họ Hạ, cũng chẳng sao, cứ để cho Tiểu Phàm cùng đứa con của Hạ An Lan là Nhạc Thính Phong cùng chơi với nhau là được, để. Lộ Hướng Đông càng nói càng hăng, càng nói càng thấy ý của mình là vô cùng tốt. Thế nhưng hắn còn chưa hết lời, đột nhiên có cái gì bay tới, trực tiếp đập vào mặt hắn. Lộ Hướng Đông sợ hãi kêu lên một tiếng, liếc mắt nhìn xuống chợt thấy một gói to, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bà Lộ. Chương 1613, đang yên đang lành, sao mẹ lại đánh con? Trên mặt hắn có vẻ như bị cảnh túi cưa vào nên bị xước một vết, cảm giác hơi nóng rát, đau đớn. Vẻ mặt hắn kinh ngạc, mẹ, người làm thế là sao? Sao lại mẹ lại đánh con? Sắc mặt bà Lộ âm trầm, ba mày nói rất đúng, tuyệt đối không thể để cho Dư Viễn Phàm bước vào nhà họ Lộ. Một khi nó bước vào sẽ kéo theo phiền toái vô cùng tận. Giờ còn chưa bước vào, mà tâm trí Lộ Hướng Đông đã chỉ hướng tới Dư Viễn Phàm. Đợi đến lúc nó thực sự bước vào nhà họ Lộ rồi, quay qua quay lại, mắt trước mắt sau, có khi chân trước vừa bước qua, sau lưng Dư Mộng Nhân đã theo bước mà vào nhà họ Lộ rồi. Đến lúc đó Lộ Tu Triệt chỉ có một mình trong nhà họ Lộ, tứ cô vô thân còn có ai giúp nó chứ? Nghĩ lại chuyện bạn già của mình suy nghĩ thấu đáo rồi. Chuyện để cho Dư Viễn Phàm về nhà họ Lộ không phải là chuyện khó, chỉ có cái khó là phiền toái sau này. Lộ Hướng Đông lại hoàn toàn không hiểu vì sao đang yên đang lành mẹ hắn lại đánh hắn. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ nói rõ ràng chút có được không? Nếu có cái gì không đúng, mẹ nói con sửa là được. Sao mẹ lại vô cớ nổi giận lên đầu con chứ? Chúng ta vừa rồi không phải đang nói chuyện rất bình thường sao? Nếu con có nói cái gì không đúng thì mẹ nói cho con biết một chút đi. Bà Lộ dùng một tay đẩy hắn ra, ba mày nói mày ngu đần, mẹ còn cố nói giúp cho mày. Nhưng xem ra ông ấy nói chẳng sai chút nào. Bà Lộ mặc dù tuổi cao, thái độ làm người cũng thường mềm lòng, nhưng mà bà không đốc. Hơn nữa trải qua giáo huấn của ông bạn già tối hôm qua, bà cũng đã hiểu được chuyện này có bao nhiêu lợi hại. Huống chi, từng câu từng chữ Lộ Hướng Đông nói đều là đứng về phía Dư Viễn Phàm, càng làm cho bà hiểu được tường tận. Bà tất nhiên là cảm ơn Dư Viễn Phàm đã giúp đỡ, đương nhiên là cũng đau lòng. Đứa cháu này cho dù đúng là con cháu nhà họ Lộ, nhưng cũng không có biện pháp nào để cho nó nhận tổ tông. Chỉ là, Dư Viễn Phàm dù sao cũng chỉ là người vừa mới gặp mặt một lần, còn Lộ Tu Triệt lại là đứa trẻ mà chính mắt bà nhìn thấy nó từ nhỏ lớn lên. Bà làm sao có thể vì một người ngoài vừa mới gặp mặt liền giúp kẻ đó đối phó với đứa cháu ruột chính tay mình nuôi lớn được. Lúc này, giữa Lộ Tu Triệt và Dư Viễn Phàm, chẳng thể nghi ngờ gì, tất nhiên là bà Lộ sẽ chọn Lộ Tu Triệt. Lộ Hướng Đông chỉ cảm thấy mình rơi vào tình cảnh chẳng thể giải thích. Bà Lộ sau khi phát hỏa thì bỏ lại hết đống đồ đạc mà xoay người bỏ đi. Lộ Hướng Đông đành nhanh nhanh trong trong thu gom đống đồ mới mua, vội vã đuổi theo sau. Trong lòng hắn đến giờ cũng chẳng làm sao hiểu được. Đang yên lành, rốt cuộc là nói sai cái gì chứ, có chỗ nào không đúng sao? Bên kia, Dư Viễn Phàm đang ngồi trên xe. Trên xe, Dư Mộng Nhân trùn kín mít, thấy con trai đã ngồi yên vị liền nhanh chóng lái xe rời đi. Cô ta không thể để cho Lộ Hướng Đông phát hiện ra, nếu không thì toi công hết đi được một đoạn. Cô ta kéo khẩu trang xuống hỏi, Tiểu Phàm, thế nào rồi? Thành công chứ? Dư Viễn Phàm lộ vẻ đắc ý, cười, đương nhiên là thành công. Con ra tay thì có khi nào lại không được việc chứ? Vừa rồi, chuyện nó giúp bà lão kia, tất cả đều là do hai mẹ con bọn họ đạo diễn cả. Để Lộ Hướng Đông dẫn người tới, sau đó kêu hắn rời đi, lại lấy tiền túi ra thuê người tới va vào bà Lộ một cái. Sau đó Dư Viễn Phàm từ phía sau đột nhiên xuất hiện, giúp bà Lộ giáo huấn kẻ kia. Làm vậy cốt là để lưu lại cho bà Lộ một ấn tượng tốt. Để làm được chuyện này, hai mẹ con bọn họ cũng hao tổn không ít tâm tư. Dư Mộng Nhân hỏi, vậy thế nào? Con thấy bà lão nhà họ Lộ có dễ ở chung không? Dư Viễn Phàm bĩu môi nói, ở chung tốt chứ, một người hiền lành như thế, về sau không khó để khống chế. Chương 1614, làm sao có thể để ngươi được như ý chứ? Dư Mộng Nhân vừa nghe thấy vậy, tâm tình liền tốt hẳn lên, vậy là tốt rồi, bà ta chắc chắn sẽ đứng về phía con. Có thể làm cho bà già đó giúp con thì cũng xem như thành công một nửa rồi. Dư Viễn Phàm gật đầu, trừ bỏ ông cụ là còn chưa gặp mặt, cùng với Lộ Tu Triệt, Dư Viễn Phàm cảm thấy nhà họ Lộ chỉ toàn những người ngốc nết như thế. Dư Viễn Phàm nói, bà lão kia cũng chẳng khác gì Lộ Hướng Đông. Đều là loại người dễ bị lừa gạt cả. Dư Mộng Nhân cười nói, dễ bị lừa đối với chúng ta mà nói mới là tốt đó. Dư Viễn Phàm quay đầu liếc mắt nhìn ra một ngôi nhà cao tầng bên ngoài, ngày mai tới trường, con thật muốn xem Lộ Tu Triệt kia rốt cuộc có bộ dạng thế nào. Đến thủ đô đã mấy ngày, Dư Viễn Phàm được nhìn trốn phồn hoa thành thị, so với chỗ cậu ở trước đây, chỉ là một thị trấn nhỏ giản đơn chẳng có chỗ ăn chỗ chơi, các phương diện cuộc sống so với những gì trước mắt căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Cậu ta giống như đột nhiên bước tới thiên đường vậy. Chính bởi cuộc sống ở thủ đô rất tốt nên trong lòng Dư Viễn Phàm lại cực kỳ chán ghét Lộ Hướng Đông. Vì cái gì mà cuộc sống tốt đẹp như vậy mà cậu lại không thể hưởng thụ sớm hơn chút chứ? Vì cái gì Lộ Hướng Đông không đưa cậu tới thủ đô sớm một chút? Về chuyện người ta ngăn trở cậu bước vào nhà họ Lộ. Kẻ nào ngăn trở cậu hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, cậu nhất định sẽ không bỏ qua. Dư Viễn Phàm hạ cửa kính xe xuống, gió lạnh trong nháy mắt đã lùa vào. Cậu nhìn xa xa thấy những tòa nhà cao tầng, cười lạnh. Lộ Tu Triệt, ngày mai chúng ta gặp mặt. Bà Lộ đã mất hứng thú dạo phố, mang theo cơn tức giận trở về nhà. Lộ lao ra phát hiện thấy bà tâm tình không tốt, hỏi bà có phải hay không xảy ra chuyện gì. Bà Lộ lo lắng mình mà nói ra thì con trai nhất định là bị đánh, vết thương trên người nó còn chưa lành hết đâu. Vì thế bà chỉ lắc đầu nói không có chuyện gì, chuyện ở ngoài gặp được Dư Viễn Phàm bà cũng che giấu đi, không đả động tới chút nào. Sáng sớm ngày thứ hai, Lộ Tu Triệt nhìn thấy Lộ Hướng Đông từ sớm đã mặc câu phục giày ra chuẩn bị ra ngoài, nhất loạt đều mới cứng. Cậu biết ba cậu định đi làm cái gì? Chỉ là, cậu sao có thể để cho ba mình toại nguyện đây? Nếu thật sự Lộ Hướng Đông chạy đi đón Dư Viễn Phàm đến trường, toàn bộ cả trường đều sẽ biết nhà họ Lộ có con riêng sinh ở bên ngoài. Đến lúc đó người khác sẽ nói Lộ Tu Triệt này là con thân sinh mà ba hắn cũng chẳng thèm đưa, thế mà lại đưa con riêng đến trường. Ha ha! Nếu vậy thì cậu chẳng thể ngẩng mặt lên nổi, hơn nữa cậu cũng không quan nhìn. Vì thế lúc Lộ Hướng Đông chuẩn bị đi ra ngoài, Lộ lao ra đã mở miệng, mày đứng lại. Lộ Hướng Đông khẩn trương nói, ba, hôm nay con có chút việc công ty, phải đi ra ngoài một chuyến. Lộ lao ra lạnh nhạt nhìn hắn, đến mức Lộ Hướng Đông cả người sợ hãi, công ty. Tốt, ta cũng đi một chuyến. Cũng lâu rồi không có đến, hôm nay tiện thể tới xem một chút. Lộ Tu Triệt đứng một bên nghe thấy chỉ buồn cười. Thế mà còn nói là đi công ty, tha rằng cứ thành thật mà nói rõ ra, xem ra còn khá hơn một chút. Còn muốn nói dối lừa ông cụ ư, cũng không thèm nhìn xem chút thủ đoạn nhỏ này của ông có lừa nổi người ta không. Thật tình, ông ta giao cho thư ký làm mấy chuyện này, chả nhẽ ông cụ lại không biết sao. Thư ký từ sớm đã lén báo cáo rồi đó. Sắc mặt Lộ Hướng Đông bất chợt tối sầm. Ông cụ vậy mà lại muốn cùng hắn tới công ty sao? Không lẽ ông ấy đã biết hôm nay hắn muốn đưa Tiểu Phàm tới nhập học sao? Hắn vội vã run run giải thích. Ba, ngươi xem, giờ mới là sáng sớm, ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, con đi một lát là về ngay. Lộ lao ra đảo mắt nhìn hắn, sao vậy, không lẽ công ty có chuyện gì không bình thường, không dám để cho ta biết sao? Lộ Hướng Đông sợ tới mức cả người cứng đờ, nhanh chóng lắc đầu. Đâu? Đương nhiên là không có, thật sự là không có. Chương 1615, rốt cuộc là muốn tìm chết đây mà. Lộ lao ra nghiêm mặt nói, nếu đã không có, vậy thì cùng ta đi tới công ty. Ta muốn xem mấy năm nay người quản lý công ty như thế nào. Lộ Hướng Đông còn chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn tiếp tục thuyết phục Lộ lão. Ba người xem, mấy chuyện nhỏ nhặt như này ở công ty cũng không cần người phải bận tâm. Chi bằng hôm nay để con đưa ba mẹ đi tắm suối nước nóng đi. Còn có. Lộ Hướng Đông nói một hồi tưởng chừng đứt hơi đến nơi. Lộ lao ra chỉ hừ lạnh một tiếng, khiến cho Lộ Hướng Đông sợ tới mức chân cẳng mềm nhũn thiếu chút nữa là quỳ xuống. Hắn nuốt nước miếng, cái đó đương nhiên, nếu ba muốn đến công ty, vậy chúng ta ăn chút điểm tâm rồi đi. Lộ Hướng Đông đương nhiên không có cái can đảm nói ra câu con không thể đưa ba tới công ty. Con muốn đưa con trai lớn của con tới trường. Câu này mà hắn dám nói ra miệng, thật là muốn tìm chết. Hắn lơ đễnh nhìn sang Lộ Tu Triệt, chỉ thấy khỏe môi cậu nhếch lên cười lạnh đầy chế nhạo, vừa nhìn đã khiến cho người ta phát lạnh. Lộ Hướng Đông bắt đầu nghĩ đến chuyện từ hôm nay Dư Viễn Phàm sẽ đến trường của bọn chúng để học, đương nhiên có điểm sợ hãi. Giống như là hắn đã xem nhẹ chuyện gì. Cả nhà ăn điểm tâm có chút quỷ dị. Lộ Tu Triệt đến trường. Trước khi đi còn phá lệ gọi một tiếng ba, khiến cho Lộ Hướng Đông kinh ngạc không thôi. Sau khi cậu đi rồi, ông cụ buông đũa xuống, ăn xong chưa? Lộ Hướng Đông tất nhiên không dám nói khác, vâng, xong rồi ạ. Lộ lão, vậy thì tới công ty đi. Lộ Hướng Đông trong lòng phát khổ lại vừa sợ hãi. Nhưng không đi thì biết làm gì bây giờ, chỉ có thể nhẫn mại mà đưa ông cụ tới công ty. Dọc đường Lộ lão gia đều nhất nhất ở cùng một chỗ với hắn, cho dù hắn muốn bấm một cái tin nhắn cũng chẳng thể gửi đi được. Hắn trong lòng sốt ruột, không biết làm thế nào để thông tin cho mẹ con Tiểu Phàm. Dư Viễn Phàm ở nhà chờ tới 9 giờ cũng không thấy bóng dáng Lộ Hướng Đông đâu cả, mặt đen xì tức giận đập bể hai cái bình hoa. Dư Viễn Phàm cả giận nói, con thấy căn bản là không thể tin tưởng được lão ta. Dư Mộng Nhân sắc mặt cũng không đẹp đẽ gì. Lộ Hướng Đông lại cho bọn họ leo cây, cái gì mà 7 giờ sáng tới đây, đưa bọn họ đi ăn điểm tâm sau đó tự mình đưa Dư Viễn Phàm đi nhập học chứ. Nhìn thấy con trai đang tức giận, Dư Mộng Nhân cũng không tiện phát hỏa, nói không chừng là có việc đột xuất, để mẹ gọi lại cho lão. Được rồi, còn gọi cái gì nữa? Mẹ gọi không tới 100 thì cũng mấy chục cuộc, có chút hữu dụng nào không? Dư Viễn Phàm cầm lấy cặp sách đi ra cửa, Dư Mộng Nhân gọi với theo, con đi đâu vậy? Lao không đón con, thì để con tự mình đi. Hôm nay con không thể không đến trường được. Dư Viễn Phàm đi rất nhanh, mở cửa ra liền chạy nhanh ra ngoài. Dư Mộng Nhân muốn tiễn Dư Viễn Phàm, chỉ là cô ta bây giờ còn ở trong tháng. Nếu mà Lộ Hướng Đông đến đây lại không thấy cô ta, vậy thì không ổn. Dư Viễn Phàm một mình tự bắt xe đến trường học, tìm người hỏi một lúc lâu rốt cuộc cũng hoàn tất thủ tục nhập học. Không có ai dẫn nó đi tìm chủ nhiệm lớp, nó đành phải tự mình hỏi đường mới tìm được cô Tống chủ nhiệm. Bây giờ đã muộn, tiết thứ hai cũng đã kết thúc rồi. Cô giáo Tống liền dẫn Dư Viễn Phàm đi. Trên đường nói qua một chút kỷ luật trong lớp, cũng cổ vũ cậu ta cố gắng học tập nếu có không theo kịp cũng không phải quá khẩn trương. Lúc ấy Dư Viễn Phàm tỏ ra không vui vẻ gì, cô giáo, em trước giờ học trong trường đều là thứ nhất, còn chưa từng nhận vị trí thứ hai. Cô chủ nhiệm Tống Cao Hưng nói, thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, lớp chúng ta lại có thêm một thiên tài. Một giáo viên không có ganh ghét học sinh, vậy thì học tập mới tốt được đi tới cửa lớp, vừa lúc giáo viên dạy tiếng Anh cũng cho lớp tan học. Cô chủ nhiệm Tống nói mấy câu với giáo viên tiếng Anh rồi dẫn Dư Viễn Phàm bước vào. Các em, hôm nay lớp chúng ta đón một bạn học mới. Nhìn thấy Dư Viễn Phàm, Lộ Tu Triệt cùng Nhạc Thính Phong liếc nhìn nhau một cái, cùng cười, rốt cuộc cũng đến rồi đây. Chương 1616, Đu Nở Dê là một đứa na ho ta nở. Đúng vậy, cuối cùng là tự đâm đầu tìm chỗ chết. Nói chung trừ chuyện học hành ra thì cuộc sống sau này cũng có còn nhàm chán như trước nữa. Cô giáo Tống nói với Dư Viễn Phàm, nào, em hãy tự giới thiệu mình với mọi người đi. Dư Viễn Phàm cực kỳ tự tin. Ở trường cũ, từ trước tới giờ cậu ta luôn luôn đứng đầu, được giáo viên nâng niu, các giải thưởng của trường hầu hết đều thuộc về cậu ta cả. Chỉ cần có cậu ta trong lớp thì chức vụ lớp trưởng chỉ có thể do cậu ta làm chứ không có người thứ hai. Cho nên cậu ta mới thành tính cách cực kỳ tự tin như vậy. Dư Viễn Phàm cảm thấy cho dù mình có vào trường ngoại ngữ cũng vậy thôi, bằng vào thông minh và thành tích của cậu ta, nhất định vẫn sẽ trở nên nổi tiếng khắp trường như trước. Cậu ta đứng trên bục giảng, đảo mắt nhìn mọi người, cũng giống như lúc trước cậu ta làm lớp trưởng vậy, tìm cho mình một đệ tử. Khi tầm mắt Dư Viễn Phàm nhìn thấy Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt chợt sửng sốt một chút. Ánh mắt hai người này nhìn cậu ta dường như có điểm không giống với kẻ khác. Cậu ta theo Lộ Hướng Đông chuyển trường tới đây, nhưng lại không biết rằng thư ký của hắn ta lại nghe theo lời của Lộ Tu Triệt, sắp xếp cho cậu vào cùng một lớp với Lộ Tu Triệt. Chuyện này ngay cả Lộ Hướng Đông cũng không hề hay biết. Bây giờ Dư Viễn Phàm còn đang mải nghĩ, một lúc nữa sẽ hỏi đám bạn cùng lớp một chút, thăm dò xem Lộ Tu Triệt đang học ở lớp nào, rồi sẽ tới thám thính tình hình. Trước ánh mắt khiêu khích của Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong, Dư Viễn Phàm chỉ cảm thấy hai người này đang ghen tị với mình. Chắc chắn bọn chúng có tính bài ngoại. Dư Viễn Phàm đầy tự tin, ngẩng đầu đỡ ngực, dõng dạc tự giới thiệu, xin chào các bạn. Tôi tên là Dư Viễn Phàm. Dư, là chữ Dư trong Tống Nhân Mân tôi thủ hữu Dư Hương. 1. Viễn, là chữ Viễn trong Viễn Đại Tiền Trình. 2. Phàm, là chữ Phàm trong Trực Quải Vân Phàm Tế Thương Hải. 3. Mẹ đặt tên này cho tôi chính là hy vọng tương lai tôi có tiền đồ rộng lớn, thuận buồm xuôi gió. Tôi cũng vì mục tiêu này mà luôn luôn cố gắng. Một thành ngữ. Tặng người hoa hồng, trên tay còn lưu lại mùi hương. Ý chỉ làm việc tốt giúp người thì chính mình cũng được hưởng lợi. Hai tên tiếng Trung của tác phẩm Gözler Hepet Tạ Tì Hòn tiểu thuyết thứ 13 của Charles Perns. Ba câu cuối trong bài thơ Hành Lộ Nan của Lý Bạch. Nghĩa, dòng thẳng buồn mây, đi qua biển xanh. Khoe miệng Nhạc Thính Phong nhếch lên một chút. Cái này đây là ông anh trai tiện nghi từ trên trời rơi xuống của Lộ Tu Triệt sao? Vừa mở miệng sao đã phán một câu kiểu như không có não vậy? Cậu thấp giọng hỏi, đầu óc nó có vấn đề à? Lộ Tu Triệt thấp giọng đáp, chắc thế rồi. Màn tự giới thiệu này xem ra chỉ sợ người ta không biết cậu tinh thông văn chương, lại còn tặng người hoa hồng trên tay còn vương mùi hương nữa. Ôi chao, ha ha. Nhìn quanh đám bạn học, không đứa ít đã không nhịn được mà cười trộm. Cô giáo Tống vừa nghĩ chắc hẳn Dư Viễn Phàm đã nói xong, lại không ngờ cậu ta chỉ ngừng lại một hơi liền tiếp tục nói, từ năm thứ nhất tiểu học đến giờ, năm nào tôi cũng làm lớp trưởng, năm nào cũng đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, năm nào cũng đứng đầu khóa, tôi còn đảm nhiệm. Dư Viễn Phàm vì muốn thể hiện mình hơn hẳn các học sinh khác, nên đem tất cả những vinh quang từng đạt được trước đây kể hết ra, như hận không thể đem thành tích của mình trong nhà trẻ ra khoe nốt. Cô giáo Tống mới bắt đầu nghe liền cảm thấy, chà, đứa học sinh này khá đấy, đạt được nhiều thành tích như vậy mà. Xem ra cuối học kỳ, trung bình của lớp này sẽ cao lắm đây. Nhưng mà, Dư Viễn Phàm vẫn nói. Cô giáo Tống thấy chẳng mấy nữa chung vào lớp sẽ đều, mà Dư Viễn Phàm vẫn không có ý định dừng lại. Cô có chút sốt ruột, liền nhanh chóng thừa lúc Dư Viễn Phàm dừng lại để lấy hơi, vội nói, tốt lắm, các em hãy hoan nghênh bạn học mới của chúng ta. Sau này tất cả mọi người là bạn học cùng lớp, phải giúp đỡ lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau. Phải rồi, Viễn Phàm, em muốn ngồi ở đâu? Dư Viễn Phàm bị cắt lời thì rất mất hứng, nói, ở trường cũ, từ trước tới giờ em đều ngồi ở giữa, bàn thứ ba. Mấy học sinh đang ngồi bàn ba cảm giác chẳng thể nói nên lời, bọn họ đang đàng hoàng yên lành ngồi đó, chẳng lẽ bị đuổi đi sao? Chương 1617, đê nhất là tên cờ EU sao? Cô giáo Tống cảm thấy đau đầu. Đứa học trò này có vẻ như chẳng thể nào đi cùng đường với người khác. Không lẽ lúc trước bị giáo viên chèn ép thái quá sao? Cô huyền truyền nói, chuyện này, em xem, bàn thứ ba đều là nữ sinh, dáng người cũng không cao cho lắm. Cũng may Dư Viễn Phàm cũng không ngu ngốc đến mức đó, cậu ta áp chế mất hứng trong lòng, nói, cô à, em chỉ nói như vậy thôi, đương nhiên không định bắt các bạn nữ phải nhường đâu. Da mặt em cũng không dày đến thế, chỉ là đùa một chút thôi. Dư Viễn Phàm cảm giác không khí xung quanh có chút khác lạ. Cậu ta cũng dần bình tĩnh lại, có chút hối hận vì vừa rồi mình đã quá bốc đồng. Hôm nay cậu vẫn đang phải đè nén lửa giận. Từ sáng, Lộ Hướng Đông nói sẽ đưa cậu đi lại cho lèo cây. Đến trường học, lại vướng vào mấy thủ tục nhập học cũng không mấy thuận lợi. Nói chung cậu ta cảm giác rằng mọi người trong trường đều dùng một ánh mắt đề phòng nhìn cậu ta. Dường như bọn họ đều xem thường mà nói, chẳng qua chỉ là một đứa từ vùng nông thôn hẻo lánh thôi đứng trên bục giảng, ánh mắt của Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt lại khiêu khích cậu ta. Kết quả, Dư Viễn Phàm bốc đồng, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở nên nổi bật trước lớp, khiến tất cả mọi người cảm thấy cậu ta lợi hại hơn tất cả mọi, chỉ muốn một lần nữa được các giáo viên nâng đỡ, các học sinh nhìn lên ngưỡng mộ như trước đây ở trường cũ. Nhưng hiện giờ, đột nhiên phải tới một nơi xa lạ. Dư Viễn Phàm cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không thoải mái, rốt cuộc cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, nên vẫn có một chút không kiềm chế được. Tuy nhiên, hiện tại Dư Viễn Phàm đã ý thức được, cậu ta tính toán cố gắng thay đổi một chút ấn tượng vừa rồi mà mình lưu lại cho mọi người. Cô giáo Tống thở ra một hơi, vội nói, không có gì, vậy em xem muốn ngồi ở đâu. Dư Viễn Phàm nhìn một vòng quanh lớp, thấy còn hai chỗ trống. Một chỗ ở cuối cùng. Một chỗ hàng thứ hai từ dưới lên, hơn nữa lại ngay phía trước hai tên học sinh nhìn rất không thuận mắt kia. Cậu ta không hề hay biết, vị trí đó chính là do Nhạc Thính Phong cố ý khiến cho học sinh vốn ngồi đó phải nhường lại. Dư Viễn Phàm do dự một lúc, quyết định ngồi ở chỗ vị trí hàng thứ hai ấy. Trong suy nghĩ của cậu ta, hàng dưới cùng chỉ dành cho đám học sinh bước đi, cậu ta đương nhiên không thể làm loại cặn bãi như thế được. Cuối cùng cậu ta nói một câu với mọi người. Sau này trong quá trình học tập nếu có cái gì không hiểu mọi người có thể tới tìm tôi. Tôi nhất định sẽ kiên nhẫn giúp mọi người giải đáp. Đám học sinh bên dưới yên lặng nhìn về phía Nhạc Thính Phong, tất cả đều cảm thấy trong lớp này lại xuất hiện một phong cách không giống ai rồi. Kẻ mới tới này có vẻ vô cùng tự tin, có vẻ cũng vô cùng hay cho rằng mình ưu việt. Chúc cậu ta nhanh chóng bị tên Nhạc Thính Phong nghịch thiên kia đả kích đến nỗi không thể gượng dậy nổi luôn. Dư Viễn Phàm từ trên bục giảng đi xuống, đi được vài bước thì cảm thấy dưới chân như vừa dẫm phải cái gì đó. Cậu ta muốn nhấc chân nhưng không kịp, trọng tâm không vững, loạng choạng một chút, rồi ngã về phía trước. Dư Viễn Phàm ngã sóng xoài như chó ăn phân, mặt đập xuống sàn, vẻ đẹp trai chớp mắt đã không còn, răng môi lẫn lộn, rất nhanh sau đó còn ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí. Trên đầu vang lên âm thanh chế nhạo, ôi chao, đệ nhất cậu làm cái gì vậy, vừa mới tới cũng đừng vội hành lễ lớn với chúng tôi như vậy chứ, chúng tôi chịu không dám nhận đâu. Xung quanh nhất thời vang lên một loạt tiếng cười to. Dư Viễn Phàm giống như con rùa quỳ rạp trên mặt đất. Cậu không cảm thấy đau, lại chỉ cảm thấy da mặt càng lúc càng nóng lên. Vừa thẹn vừa giận, cảm giác trên mặt cũng biến mất hết rồi. Nhạc Thính Phong vừa vặn túi xuống xem xét người đang ở cạnh chân mình, nói, đệ nhất, làm sao vậy, có thể đứng dậy không? Cậu nhìn lướt qua hai nam sinh ngồi đằng trước, mấy người cũng đừng có trơ mắt ra nhìn nữa, mau đỡ đệ nhất của chúng ta dậy đi. Đừng để cậu ấy bị thương, nếu không là lớp chúng ta tổn thất nhiều làm đó. Chương 1618, tất cả mọi người đều cười nhạo cậu. Hai nam sinh ngồi đằng trước nhanh chóng đưa tay đỡ Dư Viễn Phàm. Ôi chào, cậu xem, sao lại không cẩn thận thế chứ? Sao lại bị ngã nặng như vậy? Vào lớp chúng ta cũng không cần phải kích động như thế. Tất cả mọi người ở chung với nhau rất tốt, chẳng mấy chốc cậu sẽ thấy, tập thể lớp chúng ta rất đoàn kết. Hai nam sinh nọ nói như vậy, nhưng trong lúc đỡ Dư Viễn Phàm dậy, tay chân đã nhanh chóng đem hung khí trên mặt đất đá đi đâu không rõ. Đợi đến lúc Dư Viễn Phàm đứng được lên, quay đầu nhìn lại mặt sàn vừa nãy, làm sao còn thấy được thứ gì khả nghi chứ? Những cậu ta cũng dễ dàng đoán được dưới chân mình lúc đó có thứ gì tròn tròn, hình như là viên bi, nếu không thì cậu ta cũng chẳng mất thăng bằng mà ngã sấp mặt như vậy. Thứ bên cạnh, Lộ Tu Triệt cười nói, đệ nhất này, cậu không sao chứ? Đột nhiên ngã sấp như vậy, nhỡ đâu mất linh thì biết làm sao bây giờ? Chúng tôi còn đang trông cậy vào cậu giúp mọi người kiếm thêm ít vinh dự về làm dạng danh cho lớp đó. Dư Viễn Phàm hung hăng trừng mắt nhìn lại, chính là hai đứa này, vừa rồi ở trên bục giảng vừa nhìn thấy bọn chúng đã bắt gặp ánh mắt cực kỳ quỷ dị, rõ ràng là có địch ý với mình. Chắc chắn là thấy cậu quá xuất sắc nên mới ghen tị mà nhắm vào cậu đây mà. Trong lòng Dư Viễn Phàm cũng biết là vừa rồi mình đã quá lo lắng, thoáng một cái liền nói quá nhiều những thành tích trước đây của mình. Không chừng là bị đám người này ghi hận rồi. Hơn nữa vừa mới nhập học, cậu cũng không muốn tranh cái gây ầm ĩ cùng đám này, không chừng lại lưu lại cho cô giáo ấn tượng không tốt về cậu, vậy càng không có lợi. Dư Viễn Phàm nhìn xuống, không đấu khẩu với Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt. Bây giờ trong miệng cậu ta đang có một chiếc răng lung lay, khoang miệng còn toàn là mùi máu tươi, trên mặt cũng có mấy vết chảy, bộ quần áo mới trên người mà hôm qua đã phải bỏ rất nhiều tiền ở cửa hàng mua về. Giờ đã nhăn nhúm hết cả. Bộ dạng này là sáng nay, trước khi ra ngoài, Dư Viễn Phàm vốn tỉ mỉ chuẩn bị một phen, hiện giờ cơ bản là chẳng muốn nhìn nữa. Dư Viễn Phàm từ nhỏ đã phải sống trong một gia đình không hoàn chỉnh, nên cậu ta trời sinh đã có tính tự ti mẫn cảm, vậy nên mới vô cùng cố gắng để cho bản thân học tập thật tốt, trở thành con cưng của các thầy cô, thành đối tượng được bao học sinh ngưỡng mộ. Chỉ có ở trong tiếng khen ngợi của người khác, cậu ta mới có thể vơi đi tự ti trong lòng mình, mấy năm nay cậu ta vẫn làm rất tốt chuyện đó. Dư Viễn Phàm nghĩ đến bản thân mình vốn là người vô cùng xuất sắc. Nhưng hiện giờ cậu ta cảm giác ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn mình, khiến cho cả người cảm thấy không thoải mái, tựa như tất cả những ánh mắt này đều xem thường bộ dạng cậu, mỗi ánh mắt như một cái kim đâm vào người cậu vậy. Dư Viễn Phàm nắm chặt tay, sớm muộn gì cũng sẽ cho những kẻ này biết sự lợi hại của cậu. Rất nhanh thôi, cậu sẽ khiến cho bọn chúng cũng giống như đám học sinh trước kia, tất cả đều dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn cậu. Cậu là người đứng đầu, là danh hiệu hám nhất, cậu lợi hại như vậy kia mà. Cậu tuyệt đối sẽ khiến những kẻ này không thể lại xem thường mình lần nữa. Dư Viễn Phàm cố gắng dằn xuống lửa giận, nói lời cảm ơn với hai người vừa dịu mình dậy, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc đi ngang qua Nhạc Thính Phong, Dư Viễn Phàm nghe được từ đối phương một tiếng cười đầy châm chọc. Dư Viễn Phàm cắn răng. Cậu ta ghét nhất chính là cái kiểu tiếng cười như từ trên cao nhìn xuống thế này. Cậu liếc mắt nhìn Nhạc Thính Phong một cái. Cậu phải nhớ kỹ gương mặt này, sớm muộn gì cậu ta rồi cũng sẽ dẫm nát gương mặt ấy. Dư Viễn Phàm đi đến chỗ ngồi mà mình đã chọn lúc trước, nhìn qua người ngồi cùng bàn đó. Mới vừa định cất tiếng chào hỏi, dù sao cũng ngồi cùng bàn, kết giao quan hệ là tốt, nhân tiện thăm dò chút tin tức. Kết quả cậu học sinh ngồi cùng bàn đó, đột nhiên rên lên một tiếng, ôm sách vở, chộp lấy túi sách rồi chạy. Dư Viễn Phàm sửng sốt, người ngồi cùng bàn cậu ta vậy mà chạy một mạch tới chỗ trống ở tít xa. Xung quanh vang lên một trận cười vang khiến mặt Dư Viễn Phàm nháy mắt đã đỏ bừng, không ai nguyện ý ngồi cùng bàn với cậu, những người này đều cười nhạo cậu. Chương 1619, trên ghế có kim, đau quá. Tình huống này so với tưởng tượng của Dư Viễn Phàm thật quá khác biệt. Cậu ta cảm thấy mình là học sinh xuất sắc như thế, thầy cô chắc chắn sẽ phải giới thiệu mình với cả lớp thật tử tế, nói không chừng còn có thể cho cậu đảm nhiệm một chức vụ trong ban cán sự lớp. Đám học sinh nghe thấy chừng đó thành tích của cậu, tất cả đều sẽ trở nên vô cùng sùng bái cậu ta. Nhưng không ngờ, bất luận cô giáo hay học sinh, tất cả từ trên xuống dưới ở cái trường này đều như không hợp với cậu vậy. Dư Viễn Phàm nén lửa giận, không lẽ cái trường này căn bản không thèm để ý tới học sinh giỏi hay sao? Ngay lúc Dư Viễn Phàm đang xấu hổ đến không chịu nổi, tiếng chuông vang lên, thầy giáo dạy số học theo tiếng chuông mà bước vào lớp học. Thầy giáo số học thấy Dư Viễn Phàm còn đứng trên lối đi, này, em kia, mới tới hay sao? Đừng có đứng đó nữa, mau ngồi xuống đi. Dư Viễn Phàm đành phải kiên trì bước tới chỗ trống, sau đó ngồi xuống. Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt liếc nhìn nhau, từ giờ sẽ càng lúc chơi càng vui đây. Thầy giáo số học bắt đầu giảng bài. Dư Viễn Phàm sau khi ngồi xuống liền cảm thấy như có chút không đúng, dưới đùi không hiểu sao cứ có cảm giác như bị thứ gì vướng vướng. Bởi vì cảm giác không quá rõ rệt, Dư Viễn Phàm cũng không phản ứng quá mạnh. Ngày đầu tiên nhập học, cậu cũng muốn để lại cho thầy giáo ấn tượng tốt, liền lấy sách vở ra nghe thầy giáo giảng bài. Dư Viễn Phàm phát hiện sách giáo khoa năm 2 ở trường này so với ở trường cũ có chút khác nhau. Hơn nữa bài mà thầy giáo đang giảng, cậu vừa nghe liền có chút bối rối, dường như nghe không hiểu. Tóm lại, không giống như trước kia. Dư Viễn Phàm biết, chuyển trường trong cùng một thành phố còn khó tránh được sự khác biệt, nữa là chuyển từ thành phố nọ sang thành phố kia. Chỗ cậu ta ở trước kia dù cũng là thành phố, nhưng so với thủ đô thì chênh lệch vẫn rất nhiều. Dư Viễn Phàm cố gắng lờ đi sự khó chịu trên chân, tập trung tinh thần để nghe giảng. Nhưng cậu dần phát hiện, thầy giáo giảng bài càng lúc càng đi xa, giảng một ít mô hình tổng hợp mà trước kia cậu chưa từng gặp qua. Hơn nữa, lúc trước không nói, phía dưới da đùi càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Mới bắt đầu có cảm giác bị chọc chọc, sau đó cảm giác càng nặng lên, rồi có hơi hơi đau đớn, thân mình cậu giật giật. Sau một hồi, đau đớn ngày càng mạnh, càng lúc càng mạnh, giống như ngồi trên bàn trông vậy. Dư Viễn Phàm cực kỳ khó chịu, nhớ đến vài thứ lại không dám. Đành phải cố gắng lay động vặn vẹo thân mình, cố gắng giảm bớt đau đớn trên đùi. Không ngờ rằng, theo cử động vặn vẹo của cậu, chiếc ghế cũng lay động theo. Dư Viễn Phàm lo lắng, hy vọng là cái ghế này không có vấn đề gì. Ngay lúc Dư Viễn Phàm đang lo lắng, thầy giáo số học đột nhiên nói, em học sinh mới kia, ghế em ngồi có đinh hay là em có gì bất mãn với lớp của tôi? Từ lúc bắt đầu học đến giờ tôi chỉ thấy em hết lắc lư lại vặn mẹo. Rốt cuộc em muốn làm gì? Nếu đã không muốn ngồi trong lớp của tôi thì em nói cho tôi biết, không cần phải ở đây miễn cưỡng nghe giảng đâu. Dư Viễn Phàm vội vã đứng lên, thưa thầy không phải đâu ạ, không phải là em không muốn nghe thầy giảng, chỉ là... Cậu ta còn chưa giải thích xong, thầy giáo số học đã nói, nếu không phải thì ngồi xuống, nghe cho tử tế. Nội dung bài giảng hôm nay cũng quan trọng, đừng làm lãng phí thời gian của mọi người. Một phút đồng hồ cậu lãng phí không quan trọng, nhưng cả lớp nhiều học sinh như thế này ở cùng một chỗ, cậu nói xem lãng phí bao nhiêu thời gian. Dư Viễn Phàm không muốn làm vậy nhưng trên mặt ghế giống như thật sự có đinh, hiện giờ mông cậu đau như bị lửa đốt. Thầy giáo số học thấy cậu không ngồi xuống, bực mình nói, sao còn chưa ngồi xuống? Được, lại đây nói một câu, em có muốn ngồi không? Hay là em muốn đứng lên trên này để tôi đi xuống? Chương 1620, ôi trời ơi, ngã sấp mặt rồi. Đáy mắt Nhạc Thính Phong hiện lên ý cười xấu xa. Lộ Tu Triệt ở bên cạnh vườn tay yên lặng đến 1, 2, 3. Không có, không có. Dư Viễn Phàm cắn răng đặt mông ngồi xuống một cái. Vừa ngồi xuống một cái, cùng với tiếng thét chói tai, Dư Viễn Phàm cùng chiếc ghế ngã đổ xuống mặt đất. Một chiếc chân ghế gãy rời ra, khiến Dư Viễn Phàm ngã chồng vó. Bài giảng của thầy giáo chuẩn bị ra tới miệng vì vậy mà bị ngắt lại. Ông cả giận nói, cậu lại làm sao vậy? Còn không để cho mọi người yên ổn mà học. Dư Viễn Phàm lần này có thể xác định, chắc chắn cái ghế này đã bị người ta thiết kế trước đó nhằm chỉnh cậu ta. Cậu chịu đau đứng lên, nói, thưa thầy, là có người cố ý dở trò đùa dai để chỉnh em, cái ghế này bị người ta đụng tay chân rồi. Thầy giáo số học thở dài, bỏ lại sách vở bước qua, động tay đông chân, cậu nói động tay chân cái gì đây? Chân ghế này chắc chắn đã bị người ta cố ý làm hỏng rồi lại giả bộ như cũ, nhất định là cố ý phá hoại. Thầy giáo cầm lấy cái chân ghế kia, mặt trên không có dấu vết phá hoại nào, ông có chút giận dữ nói, đây là hư hỏng tự nhiên, không có dấu vết cố ý làm hỏng. Tự cậu nhìn xem, nếu có người cố ý làm hỏng nhất định là để lại dấu vết. Còn như này rõ ràng là do lâu năm không tu sửa, vừa rồi chính cậu không yên ổn ngồi trên ghế còn dùng sức mà đung đưa, ghế không chống đỡ được mới bị gãy như thế. Dư Viễn Phàm chỉ vào chiếc ghế, cuống cuồng giải thích, thưa thầy không phải như vậy, là thật sự có người động tay chân, lúc vừa rồi em ngồi ở trên mặt ghế. Thầy giáo số học đã sớm bực mình, không đợi cậu nói xong liền không đủ kiên nhẫn nói, đủ chưa, cậu muốn nói cái gì? Cậu muốn nói có người biết trước là cậu tới, cho nên cố ý ở đây động tay chân lên cái ghế này. Em Dư Viễn Phàm không biết nên giải thích như thế nào. Thầy giáo số học tức giận chỉ vào học sinh trong lớp, nhưng cậu hẳn cũng biết, tôi, kể cả cô giáo Tống chủ nhiệm lớp này, cùng toàn bộ học sinh trong lớp đều chẳng có một ai biết hôm nay cậu tới đây, càng không biết cậu chuyển tới lớp này. Huống chi chỗ trống trong lớp cũng không phải chỉ có một chỗ này, ai mà tính được cậu sẽ ngồi chỗ này. Dư Viễn Phàm cũng biết thầy giáo số học nói đúng, nhưng bản thân cậu ta vẫn có cảm giác có người cố tình nhắm vào mình. Thưa thầy, em cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thầy giáo số học cảm giác bực mình muốn chết, nguyên một buổi học kết quả lại bị làm hỏng như vậy, nguyên bản kế hoạch giảng dạy lần này lại bị cắt giữa chừng. Ông gầm lên một tiếng, được rồi, cậu không muốn nghe giảng cũng đừng cố lấy cớ, cậu tên là gì? Dư Viễn Phàm trong lòng đầy căng thẳng, em. Thưa thầy em là. Cậu còn chưa nói, bên cạnh đã có nam sinh nói giúp luôn, thầy ơi, cậu ấy gọi là Dư Viễn Phàm. Dư, là chữ Dư trong Tống Nhân Mân Tôi Thủ Hữu Dư Hương. Viễn, là chữ Viễn trong Viễn Đại Tiền Trình. Phàm, là chữ Phàm trong Trực Quải Vân Phàm Tế Thương Hải. Đấy là cậu ta tự giới thiệu như thế. Nam sinh nọ lại nói tiếp, thầy ơi, cậu ta nói, cậu ta trước kia luôn đứng thứ nhất trong trường, cho tới bây giờ chưa từng chịu đứng thứ hai bao giờ đâu. Trước kia cậu ta học tốt lắm, cho nên có nghe giảng hay không xem chừng đối với cậu ta cũng không quan trọng gì đâu. Những lời khi nãy Dư Viễn Phàm nói trên bục giảng thực sự đã đắc tội không ít người. Sắc mặt thầy giáo số học lại càng không tốt, không khách khí chút nào nhìn lướt qua Dư Viễn Phàm. Khó trách cậu không muốn nghe tôi giảng bài, xem ra là những gì tôi giảng cậu đều hiểu hết cả rồi phải không? Trên đầu Dư Viễn Phàm đổ đầy mồ hôi lạnh, không có không có. Thưa thầy em không có ý đó. Chương 1621, chúng tôi còn đang chờ để học tập đó. Thầy giáo số học hừ lạnh một tiếng, tôi thấy cậu có ý đấy đấy, cậu nói cậu chưa từng đứng hạng thứ hai phải không? Vậy lớp hôm nay, cho cậu đứng thứ nhất luôn. Nói xong ông liền túm lấy Dư Viễn Phàm lôi lên bục giảng. Dư Viễn Phàm chưa từng trải qua tình huống kiểu như này, dù sao tuổi tác cậu còn nhỏ, giờ này vừa hốt hoảng vừa ủy khuất, rõ ràng là cái ghế có vấn đề vậy mà thầy giáo vì sao lại không chịu tin tưởng cậu chứ? Thưa thầy, em thực sự không có ý đó. Cái ghế kia thật sự có vấn đề. Lúc em ngồi có cảm giác như bị kim châm vào đùi vậy, cực kỳ khó chịu. Cho nên em mới nhích tới nhích lui như vậy. Thầy không tin có thể tự mình kiểm tra xem mà. Thầy giáo số học quả thật có nhìn thoáng qua cái ghế trên mặt đất nhưng chẳng thấy gì. Ông càng thêm tức giận, ấn tượng đối với Dư Viễn Phàm quả thực là phẩm hạnh kém đến cực điểm. Ông cả giận nói, kim. Làm sao có kim? Cậu là học sinh vừa mới tới, đi học thì không chịu nghe giảng, không tôn trọng giáo viên thì thôi, lại còn cái chạy cái cối. Dư Viễn Phàm vẫn cố gắng giải thích, thầy, em không nói dối. Những gì em nói đều là thật mà, cái ghế này có vấn đề. Thầy giáo số học bực mình đã đến mức muốn chửi người, đủ rồi, cậu không cần nói thêm nữa. Một là cậu đi lên giảng bài, cho tôi nghe xem cậu có bao nhiêu lợi hại. Hai là cậu ra ngoài, đi tìm giáo viên chủ nhiệm lớp mà nói với cô ấy, là tôi nhờ cô ấy dạy cho cậu đệ nhất đây biết thế nào là tôn trọng giáo viên. Nói xong, ông lại bổ sung thêm một câu, học hành dù tốt đến đâu mà đối với thầy cô giáo một chút tôn trọng cũng không có, học sinh như vậy tôi cũng không dám dạy. Dư Viễn Phàm đứng đó chỉ hận không tìm được cái lỗ để chui vào, từ trước tới giờ cậu chưa từng gặp phải cảnh lúng túng như vậy. Trước đây ở trường cậu đều là tiêu điểm để vạn người cùng nhìn vào, toàn bộ giáo viên học sinh đều biết đến cậu. Nhưng hiện nay, ở vào hoàn cảnh lạ lẫm, cũng không ngờ rằng ngay trong ngày đầu tiên đến trường vậy mà lại thành ra cái tình huống này. Về sau cậu biết làm thế nào thay đổi ấn tượng của giáo viên lẫn học sinh về mình. Dư Viễn Phàm không biết nên làm cái gì bây giờ, cố gắng giữ cho gương mặt trắng trẻo tự nhiên, ý muốn khiến cho thầy giáo tin rằng mình nói thật. Nhưng mà thầy giáo chỉ thấy lời cậu nói chỉ là kiếm cớ, đứa học sinh này chẳng chăm chỉ học hành gì, đã thế đối với ông còn không tôn trọng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rốt cuộc cũng có học sinh chịu không nổi. Đứng lên đầu tiên chính là lớp trưởng, cậu ta nói, bạn học Dư, cứ rể rà như vậy không hay đâu. Các bạn học khác đều đang chờ thầy giáo giảng bài. Nếu không thì cậu đi trước tìm cô giáo chủ nhiệm thưa chuyện, nếu cậu có nghi ngờ gì thì nhờ cô giáo qua kiểm tra một chút. Bây giờ vẫn là trong giờ học, vẫn nên để cho thầy giáo giảng bài đi. Đúng thế, chúng tôi đều đang chờ thầy giáo giảng bài đây. Bài hôm nay bọn tôi còn chưa hiểu rõ lắm, còn muốn nhờ thầy giải thích thêm đó. Xung quanh vang lên tiếng chỉ trích của đám bạn học, trừ bỏ mấy đứa cá biệt thích xem náo nhiệt không ngại chuyện phiền phức ra. Tất cả học sinh đều tỏ ra nóng nảy. Mặt Dư Viễn Phàm càng ngày càng đỏ. Cậu đứng đó càng lúc càng thấy người không thoải mái. Nhưng cậu cảm thấy nếu bây giờ mà mình cứ thế bước ra ngoài, vậy thì lại càng mất mặt. Cậu cứ đứng ở đó không nhúc nhích, cuối cùng nghe Nhạc Thính Phong nói một câu. Này, đệ nhất, dù sao thì cậu cũng ổn thôi, cậu học giỏi lắm mà, không hề sợ mấy chuyện thi cử. Nhưng đối với bọn tôi mà nói thì không giống đâu, bọn tôi toàn đám vớ vẩn. Đều đang chờ thầy giảng như chờ phát trần vậy. Cậu như vậy làm bọn tôi uổng phí mất bao nhiêu thời gian, không tốt đâu. Đến lúc thi cử, cậu làm bài được 100 điểm còn đám bọn tôi toàn không điểm, tình cảnh ấy cậu cũng không nhẫn tâm mà nhìn đấy chứ. Ở một bên, Lộ Tu Triệt hét to, đúng đó, đệ nhất, cậu cũng không thể ích kỷ như vậy chứ. Bọn tôi còn đang chờ để học tập đó. Chương 1622, tôi xe tô ca ho vơ ý cô ra ho. Lời nói của hai người bọn họ nhất thời khiến những người xung quanh đều gật đầu. Trong trường học này, đại bộ phận học sinh đều coi trọng việc học. Huống hồ, kể từ khi Lộ Tu Triệt cải tà quy chính, không khí học tập trong lớp bọn họ cũng đã thay đổi, điểm trung bình của lớp thoáng cái cũng đã cao hơn rất nhiều. Thời điểm vào lớp, học sinh rõ ràng cũng nhiệt tình nghe giảng hơn hẳn. Hiện tại, các giáo viên khối 8 đều rất thích dạy ở lớp C của bọn họ. Học trò trong lớp phần lớn đều yêu quý chuyện học hành. Hiện giờ phân nửa tiết học lại bị Dư Viễn Phàm pha hủy như vậy, trong lòng đám học sinh đương nhiên là không thoải mái. Dư Viễn Phàm giờ phút này vẫn chưa hề biết thân phận của Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt, nhưng cậu ta thật sự rất chán ghét hai người này. Từ lúc cậu ta vào lớp tới giờ, hai người bọn họ liền một mực nhằm vào cậu ta. Tương lai, nhất định cậu ta sẽ trừng trị hai người này thỏa đáng. Thấy Dư Viễn Phàm còn không chịu di chuyển, một học trò khác tức giận đập bàn, này, trước hết cậu có thể ngừng lãng phí thời gian của mọi người không? Đúng vậy, bọn tôi còn đang chờ thầy giáo giảng bài cơ mà. Giáo viên số học cảm thấy tâm tình của mình giờ vừa vui mừng vừa tức giận, vui mừng là bởi đám học trò của mình rất hiểu chuyện, vô cùng coi trọng chuyện học hành, còn tức giận là bởi đứa bé Dư Viễn Phàm này quả thật khiến người ta phát cáu mà. Giờ em lập tức ra ngoài cho tôi. Tôi không quan tâm em đi tìm cô giáo Tống hay là ra bên ngoài lắc lư, tóm lại là đừng để cho tôi nhìn thấy em nữa. Nói xong giáo viên số học liền đuổi Dư Viễn Phàm ra khỏi lớp, sau đó đóng cửa phòng học từ bên trong. Thầy giáo số học lại một lần nữa bước lên bục giảng, giờ chúng ta tiếp tục học bài, các em không cần lo lắng, thầy sẽ truyền đạt hết mọi điều thầy biết cho các em. Nếu tiết này không giảng kịp, tiết sau sẽ giảng tiếp. Thầy sẽ không vì đuổi kịp tiến độ chương trình mà giảng dạy qua loa, xem nhẹ các nội dung trong bài hôm nay. Dư Viễn Phàm đứng ở ngoài cửa nghe được lời của thầy giáo số học thì hai tay nắm chặt thành quyền. Chuyện này cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Cậu vừa bước vào phòng học thì trượt chân ngã, rõ ràng cậu cảm thấy mình dẫm lên cái gì đó. Về sau ghế ngồi lại xảy ra vấn đề, chuyện này nhất định là do có người cố ý nhằm vào cậu ta. Dư Viễn Phàm phẫn nộ, trong chớp mắt xoay người để đi tìm cô giáo Tống. Nếu chuyện hôm nay cậu ta cứ cho qua như vậy thì về sau nhất định sẽ còn bị bắt nạt nhiều hơn nhiều. Cậu không thể bỏ qua như vậy được. Dư Viễn Phàm đùng đùng nổi giận đi vào văn phòng, đùi cậu ta đau đến mức nóng như lửa đốt, đi đường cũng vô cùng gian nan. Cuối cùng cũng tới được văn phòng nhưng lại không gặp được cô giáo Tống, hỏi giáo viên khác mới biết được rằng cô Tống đang có tiết ở lớp A. Dư Viễn Phàm lại chạy tới lớp A, rốt cục cũng tìm được cô Tống, cô đang giờ lên lớp. Cậu liền đứng ở cửa gọi, cô Tống, em tìm cô có chút việc. Cô Tống kinh ngạc nhìn Dư Viễn Phàm, sao cậu bé lại chạy tới đây? Dư Viễn Phàm đứng ở cửa, toàn bộ học trò trong lớp đều nhìn ra. Cô giáo Tống bất đắc dĩ phải tạm ngừng bài giảng một chút, đi tới thấp giọng hỏi cậu, em không ở trong lớp học bài à? Sao lại chạy tới đây? Cô ơi, em bị bắt nạt. Dư Viễn Phàm vô cùng tủi thân, cậu ta biết trẻ con mà khóc thì tất có sữa ăn. Cho nên trước khi tỏ thái độ đã làm cho hai mắt đỏ hồng rồi kể lại toàn bộ những chuyện mà cậu gặp phải ở lớp nói cho cô Tống nghe. Cô Tống nhíu mày, cô cảm thấy chuyện này căn bản là không thể xảy ra đi. Tất cả mọi người đều không biết rằng hôm nay sẽ có học sinh chuyển trường tới, làm sao có thể châm chích cậu bé như vậy được. Cô giáo Tống có chút không vui, cảm giác Dư Viễn Phàm đang chuyện bé xé ra to, nhưng mà bình thường tính tình cô cũng tốt nên không biểu hiện ra ngoài. Dư Viễn Phàm, chắc là em suy nghĩ nhiều rồi, có lẽ đều là trùng hợp mà thôi, các bạn học trong lớp cũng không có ai biết là em sẽ chuyển tới cơ mà. Chương 1623, em bi người kha cờ ha mở ha y. Dư Viễn Phàm đoan ước nói, cô giáo, một lần thì là trùng hợp, nhưng không lẽ hai lần cũng vậy ư? Hiện giờ toàn bộ học sinh trong lớp đều nhằm vào em. Thầy giáo số học cũng đuổi em ra ngoài. Giờ em không biết phải đi chỗ nào nữa cả. Hôm nay em vừa mới chuyển trường tới đây, em đối với nơi đây chưa thích nghi được, nếu em lại làm gì sai thì nhỡ đâu chính em cũng không biết. Cô giáo Tống thở dài, chuyện này thật đúng là khiến người ta đau đầu mà. Được rồi, trước tiên đừng khóc nữa, cô vẫn còn đang trong giờ học, tạm thời không thể ra ngoài được. Chuyện này chỉ có thể để đến tiết sau xử lý. Còn 15 phút nữa thì hết giờ học, em. Nếu không thì em chờ cô một lát, được không? Cô sẽ mau chóng giảng xong bài cho lớp này. Dư Viễn Phàm không muốn, nhưng cũng không có cách nào. Chuyện yêu cầu cô Tống bỏ lại học sinh trong lớp mà dẫn cậu ta đi xử lý chuyện kia là không thể, nên cậu ta đành gật đầu. Vâng. Cô giáo Tống gật đầu, vậy giờ em ở bên ngoài chờ cô một lúc nhé. Nói rồi cô Tống lại quay vào lớp, đẩy nhanh tốc độ cố gắng hết sức xử lý tốt sự tình. Đến khi còn lại 5 phút thì hết giờ mới cho học sinh trong lớp tự học. Lại yêu cầu lớp trưởng lớp A duy trì trật tự trong lớp. Cô giáo Tống cầm giáo án, sách giáo khoa đi tới, nói với Dư Viễn Phàm, đi thôi, chúng ta qua nhìn xem thế nào. Dư Viễn Phàm đứng ngoài cửa suốt 10 phút, nghe cô giáo Tống giảng bài, cậu không thể không thừa nhận rằng, cho dù là tiết lịch sử, nhưng cách thức giảng dạy của cô giáo này so với bài giảng ở trường cũ của cậu còn sinh động hơn, càng khiến người ta cảm thấy hứng thú hơn nhiều. Thành phố mà cậu ở trước đây đem so với thủ đô, quả thật là kém hơn ở rất nhiều phương diện. Điều này càng khiến Dư Viễn Phàm quyết tâm phải ở lại. Cậu quyết định chú ý, bất luận thế nào cũng phải ở lại ngôi trường này. Cô giáo Tống lại hỏi Dư Viễn Phàm một chút tình hình sự việc. Cậu nói, cô giáo Tống, chờ cô đi qua, nhìn thấy ghế rửa kia sẽ biết, chiếc ghế kia nhất định là có vấn đề. Dư Viễn Phàm kỳ thật rất muốn nói rằng cô có thể nhìn vào đùi em. Trên đó nhất định có vết thương. Nhưng cậu sẽ không làm điều ấy, cậu cũng đâu phải không gượng dậy nổi. Cô giáo Tống thở dài, cậu học trò mới chuyển tới này đúng là có chút nhiều chuyện. Tới cửa lớp C, vừa đúng lúc chuông hết giờ vang lên. Thầy giáo số học nói thêm 2 phút nên lớp cũng tan muộn hơn một chút. Nhạc Thính Phong sốt ruột, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy cô giáo Tống đang cùng Dư Viễn Phàm tới, cậu bèn đá chân Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt ngẩng đầu lên liền thấy. Liền nở nụ cười ha hả. Tìm cô giáo Tống lại đây, sau đó muốn mất mặt thêm một lần nữa ư. Thầy giáo số học nói liền 3-4 phần xong liền cho tan học, nhìn thấy Dư Viễn Phàm và cô giáo Tống, sắc mặt của thầy không dễ nhìn lắm. Thầy nói với cô giáo Tống, cô Tống, tôi hy vọng sau đây trong lớp này của cô sẽ không cần vì một học trò nào đó mà làm chậm trễ thời gian học hành của tất cả mọi người. Cô giáo Tống còn nói gì được nữa? Vâng, vâng. Vất vả cho thầy rồi. Thầy giáo số học đi rồi, cô giáo Tống yêu cầu các học trò trong lớp không ra ngoài. Cô hỏi Dư Viễn Phàm, không phải em nói rằng có người hãm hại em sao? Được, em đưa ra chứng cứ của mình cho mọi người xem đi. Dư Viễn Phàm vội vàng lấy chiếc ghế trên mặt đất, dùng sức vặn cờ lê trên mặt ghế nhưng tất cả đều rắn chắc, bóng loáng, cái gì cũng không có. Cậu ta sốt ruột, không phải như thế, lúc cậu ngồi lên rõ ràng cảm giác được như bị đâm mà. Cô giáo, cái ghế này nhất định đã bị người khác đổi mất, cái ghế em ngồi không phải cái ghế này. Nhạc Thính Phong chờ đến đây, mất kiên nhẫn nói, cô giáo, nếu nói như vậy thì tất cả chúng em, ai cũng bị tình nghi phải không? A, mặt mũi cậu ta quả là lớn thật, cậu ta tính cái gì vậy, bảo rằng chúng em đều hãm hại cậu ta ư. Cậu ta nghĩ bản thân mình là đại nhân vật ư. Chương 1624, Đư Nở Dê La Nở Dê Phi Thơ Y Gian của Mo Y Người. Lộ Tu Triệt phụ họa, đúng rồi, nói cứ như là chúng em là một đám nhàm chán, chỉ đặc biệt chờ cậu ta đến đây để chỉnh cậu ta vậy. Cô Tống, cậu ta nói cậu ta bị hãm hại, bọn em cũng nói bọn em bị hoan uổng đó. Mọi người thấy có đúng không? Lộ Tu Triệt nói xong, một âm thanh vang dội vang lên, nói rất đúng. Ủy viên thể dục là một nam sinh có vóc dáng cao lớn, bình thường giọng nói cậu ta rất vang, lần này lại còn giống lên như vậy khiến mọi người đều có chút giật mình. Ủy viên học tập cũng đứng lên, đúng vậy, chúng em cũng không biết cậu ta, càng không quen cậu ta, vì cớ gì mà phải nhằm vào cậu ta mà hãm hại. Cô giáo, lời này căn bản là không lọt tai chút nào. Bọn em cũng không phải mấy kẻ tội ác tày trời, sao phải cố ý chĩa mũi dùi vào người khác chứ? Lộ Tu Triệt chờ mọi người trong lớp nói không sai biệt lắm thì mới nói, cô giáo, giờ đã tan học rồi, cũng đã giữa trưa, các bạn trong lớp cũng đã đói bụng lắm rồi, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà ăn trưa rồi còn đến trường. Có những bạn có nhà cách xa trường, mất rất nhiều thời gian để về nhà. Chúng ta có thể đừng lãng phí thời gian quý giá của mọi người như thế này không cô? Nhạc Thính Phong đứng lên, khoác cặp, đúng vậy, cô giáo, em gái em còn đang ở trường tiểu học đối diện. Mỗi buổi trưa tan học em đều phải đi đón em ấy. Trường tiểu học vốn nghỉ sớm hơn chúng ta, giờ em đi là đã muộn rồi, chúng ta có thể đừng dây dưa thời gian được không? Em gái em còn đang ở bên kia chờ em đón đó ạ. Lời oán thán của các học trò trong lớp rất lớn, ai cũng đều chờ tan học để đi ăn cơm, kết quả là đến giờ vẫn không đi được, làm gì có ai vui vẻ cho nổi. Cô giáo Tống thấy chuyện hôm nay sẽ không giải quyết được, đành nói, chuyện hôm nay để buổi chiều nói sau. Các em mau về nhà ăn cơm đi. Dư Viễn Phàm sốt ruột, cô Tống. Sao lại để cho bọn họ đi như vậy? Chuyện cái ghế nếu không giải quyết nhanh chóng, để bọn họ có thêm thời gian dàn xếp thì tới buổi chiều sẽ càng không tìm được manh mối nữa đâu. Mặc dù tính tình cô giáo Tống có tốt đến đâu thì cũng không chịu nổi được nữa. Trách cứ nói, vậy em còn muốn thế nào? Em có chứng cứ xác thực không? Em có thể khẳng định 100% là có người nhằm vào em không? Nếu không thể thì trước hết em im miệng lại cho cô. Dư Viễn Phàm, nơi này không phải là nhà em, đây là trường học, giữa trưa là tan học, toàn bộ hơn 30 bạn học trong lớp này đều đang trở về nhà ăn cơm. Không lẽ em sẽ vì sự ngờ vực vô căn cứ của mình mà khiến cho toàn bộ bạn học trong lớp này phải đói bụng ngồi lại đây ư? Các học sinh trong lớp đang lục tục rời đi nghe thấy cô Tống nói vậy thì đều vỗ tay. Cô giáo nói đúng. Không có chứng cứ thì đừng có nói xấu người khác lung tung. Cô giáo Tống phất tay để bọn họ đi, nhanh về nhà đi, đi đường cẩn thận. Dư Viễn Phàm sốt ruột lôi kéo cô giáo Tống, nói, cô Tống, em thật sự không nói sai đâu, thật sự có vấn đề mà. Sau khi em tự giới thiệu xong, khi bước xuống khỏi bục giảng, đi chưa được hai bước liền cảm thấy như chân mình giẫm phải cái gì đó, còn chưa kịp nhìn xem là gì thì thân mình đã mất trọng tâm mà ngã về phía trước. Rồi ngã thẳng xuống nền đất. Cô giáo Tống quả thật là không còn kiên nhẫn nữa. Được, được, em nói là có cái gì đó. Vậy em đến đi, em nói cho cô biết cái đó là cái gì. Em đưa chứng cứ ra đi. Cô giáo, cô biết rõ là giờ em không thể lấy ra được chứng cứ nào mà. Dư Viễn Phàm gấp đến nỗi hai mắt từng đỏ. Cô giáo Tống hít sâu một hơi. Nếu em không có chứng cứ thì đừng nói nữa. Dư Viễn Phàm, chuyện hôm nay, cô thấy em là học sinh mới. Hết thể vẫn chưa thích đứng được, cũng chưa bỏ được thói quen cho nên mới không cẩn thận mà gây náo loạn ra nông nỗi này. Nhưng mà chính em cũng phải biết rằng, nơi này không phải nhà của em, đây là trường học, là trường học đó. Chương 1625, cờ EU rất hở ơn ở như nở dê kẻ đo. Em chỉ dựa vào một chút phán đoán của cá nhân liền nghi ngờ toàn bộ các bạn cùng lớp, em có biết làm như vậy thì hậu quả sẽ như thế nào không? Chuyện này sẽ khiến em từ nay về sau không thể kết bạn được với bất cứ ai trong lớp được nữa, em thấy tự hào chưa? Cô giáo, em cũng không phải là tùy hứng hay lung tung suy đoán chuyện lần này đâu, thật sự là không thích hợp mà. Dư Viễn Phàm thấy sự tình đã vậy, mọi người cũng không phải là rất thích cậu liền biết sự tình đổ bể, nhưng mà nếu không thể tìm ra chân tướng thì cậu sẽ vĩnh viễn không thể xoay người. Cho nên, cậu chỉ có thể tiếp tục yêu cầu tìm ra chân tướng, tìm ra chứng cứ. Cô giáo Tống chịu đựng cơn tức giận, nói, vậy chờ đến khi em thật sự có thể tìm ra chứng cứ thì hãy đến nói với tôi. Còn nếu em vẫn không có chứng cứ gì, thì chuyện này tới đây kết thúc. Được rồi, em mau về nhà đi, đừng để ba mẹ em lo lắng, cô có việc phải đi trước. Cô giáo Tống không tiếp tục nhiều lời với Dư Viễn Phàm, bỏ lại cậu rồi thật sự rời đi. Dư Viễn Phàm ở sau lưng gọi cô Tống, nhưng mà càng kêu thì cô lại đi càng nhanh, mãi cho đến khi bóng dáng mập mạp của cô biến mất ở chỗ rẽ. Dư Viễn Phàm giống như một người theo đạo, đứng trong phòng một hồi lâu rồi phát ra một tiếng gầm lên giận dữ, à, sau đó đá văng cái bàn bên cạnh. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Tất cả những chuyện này với những gì cậu nghĩ đều không giống nhau. Giáo viên không thích cậu, bạn học không thích cậu, không ai thích cậu cả. Dường như cậu không hề hòa hợp với ngôi trường này. Từ lúc bước vào cửa lớp, dường như tất cả mọi thứ đều không hề phù hợp với định hướng của cậu ta. Dư Viễn Phàm nắm chặt tay, Lộ Tu Triệt, đều do Lộ Tu Triệt, nếu không có nó thì hiện giờ thân phận thiếu gia nhà họ Lộ chính là của Dư Viễn Phàm cậu. Nếu không có Lộ Tu Triệt, buổi sáng hôm nay nhất định Lộ Hướng Đông sẽ đến đón cậu. Nếu ông ta đến đón cậu thì cũng sẽ không có ai làm khó cậu thế này. Hiệu trưởng sẽ phải tiếp đón cậu, sau khi gặp nhau sẽ đưa cậu bố trí vào lớp tốt nhất. Chủ nhiệm lớp sẽ không xem thường cậu, cho dù có xảy ra sự tình thật thì cũng sẽ không giống như hiện tại, lòng cậu chất chứa phẫn nộ không biết nên làm gì bây giờ. Dư Viễn Phàm nghĩ đến trường học trước kia của mình, cậu ta giống như sao bắt đầu, mặc cho cậu ta đi đến chỗ nào đều sẽ được người người chú ý, đều được người quan tâm. Nhưng giờ ngay ngày nhập học đầu tiên, cậu đã bị đạp thẳng xuống bùn lầy rồi. Loại cảm giác bị sỉ nhục rất lâu rồi không xuất hiện này khiến hận ý trong lòng Dư Viễn Phàm có chút không kìm được. Lòng oán hận chất chứa khắp cả người cậu ta. Lúc này đây, cậu ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho Lộ Hướng Đông như vậy. Cậu nhất định phải tiến vào nhà họ Lộ, nhất định phải trở thành Lộ đại thiếu gia, nhất định cậu phải đòi lại nỗi nhục hôm nay phải chịu gấp trăm, ngàn lần. Dư Viễn Phàm cầm lấy cái ghế dựa đã bị phá hỏng trên mặt đất. Cái ghế này căn bản không phải là cái ghế mà cậu ta đã ngồi, cái ghế kia nhất định là đã bị người ta đánh cháo. Người trong lớp này nhất định là không bình thường. Tựa như tất cả bọn họ đều nói, không ai biết cậu sẽ đến, không ai thừa hơi mà cố tình đi thu thập cậu, nhưng cố tình cậu lại bị người thu thập như thế này. Dư Viễn Phàm vuốt ra chỗ đùi đang đau đến mức như bị hỏa thiêu, trong lòng liền xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là chiếc ghế dựa này đã ở đây ngay từ đầu, cho nên mọi người mới không ai ngồi ở chỗ này, cho nên cậu phải ngồi xuống, chỉ khi ngồi xuống bàn thì đồ vật này kia trên đó mới chuyển động theo chăng. Dư Viễn Phàm càng nghĩ càng cho là thế, nhưng cậu ta ngược lại lại càng tức giận. Nếu tất cả mọi người đều biết rằng chiếc ghế này có vấn đề như tại sao lại không một ai trong lớp nhắc nhở cậu ta, tất cả học sinh trong lớp này đều đang chờ để chê cười cậu ta. Cậu hận. Rất hận những người đó.